Chương 470, hóa hình thành công, thể chất thuế biến. Nhìn thấy Độc Long thê thảm hạ chẳng sau, bốn phía vây xem người nhao nhao lui lại một bước, nhìn về phía Long Mặc trong đôi mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Không ít người đã trực tiếp đường chạy, sợ ở chỗ này dẫn xuất cái gì yêu tiêu thân, hoặc là thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Cuối cùng cùng Độc Long đồng dạng thi thể đều không có lưu lại, coi như được không bù mất. Dù sao bọn hắn là tới tìm bảo, không phải tới tìm chết. Đương nhiên, cũng còn có một bộ phận người lựa chọn xuống tới tiếp tục quan sát, cũng không phải nói bọn hắn còn tại tham muốn lôi đỉnh vệ linh trúc, mà là trong lòng bọn họ còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, vạn nhất lại xuất hiện chút biến cố, hoặc là đến một phương đế tộc. Chuyện kia liền lại có chuyển cơ. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại vô số người nhìn soi mói, trên bầu trời lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đập nện tại lôi đỉnh vệ linh trúc trên thân, phát ra lốt bốp âm thanh. Khi lôi đỉnh vệ linh trúc hấp thu những này lôi đỉnh chỉ lực sau, bản thể phía trên ngưng tụ mà ra mới thân thể, tại lúc này đã hoàn toàn không có lúc trước hư ảo bộ dáng. Tới tương phản là phía dưới lôi đỉnh vệ linh trúc bản thể càng phát ra hư ảo đứng lên. Ầm ầm. Nương theo lấy cuối cùng một đạo khủng bố mà tráng kiện lôi đỉnh rơi xuống, đầy trời kiếp vân chậm rãi tán đi, đồng thời lôi đỉnh vệ linh trúc bản thể bộc phát ra một cỗ kinh người hào quang. Một giây sau, đã tiếp cận trong suốt lôi đỉnh vệ linh trúc bản thể hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập phía trên châu ngưng tụ mà ra thịt mới trong cơ thể. Trên bầu trời mây đen phi tốc lui bước, lại lần nữa khôi phục bích hải làm thiên. Sau đó, một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem đã độ kiếp hoàn thành lôi đỉnh vệ linh trúc mới thân thể bao phủ ở bên trong, khiến hắn toàn thân linh khí mờ mịt, hào quang bao phủ, diệu nhân hào quang ở tại bên người lưu chuyển. Không bao lâu, một cái màu vàng quang kén yên tĩnh lơ lửng tại hư không bên trong. Quang kén bên trên phủ văn năng lượng lừng lánh, mà bên trong nhưng là tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thấy một màn này, Ngao Niệm thân hình khẽ động, xuất hiện tại quang kén bên cạnh, tại vô số đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt trung đại vung tay lên, kéo lấy quang kén trở lại linh chu bên trên. Long Tịch cùng Long Mặc đây hai tôn thánh vương thấy thế, lập tức phóng thích tự thân khí tức theo thật sát Ngao Niệm sau lưng, ánh mắt sắc bén, khí tức kinh thế, mục đích không cần nói cũng biết. Chấn nhiếp bốn phía vẫn như cũ còn có dị tâm đạo trích chi đồ. Đi thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Nhàn nhạt liếc mắt bốn phía, Ngao Niệm nhẹ giọng mở miệng. Long Tịch Long Mặc nghe tiếng thân hình chợt lóe, lái linh chu từ từ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn qua linh chu từ từ đi xa ảnh tử, đám người thấy kỳ vọng một màn không có phát sinh, lại không dám đi lên truy đuổi, chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ảm đạm rời sân. Rất nhanh, có quan hệ Ma Long đế tử trong tay trí bảo lôi đỉnh vệ linh trúc hóa hình tình huống, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ dị vực. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn 2 tháng đi qua. Ngày này, Ngao Niệm xếp bằng ở linh chu buồng nhỏ trên tàu bên trên giường nhắm mắt tu hành, lôi linh chỗ huyền hóa màu vàng quang kén liền lơ lửng trong phòng ở giữa. Đột nhiên, màu vàng quang kén kịch liệt run run đứng lên, ngay sau đó, két kéo một tiếng do nét vỡ tan âm thanh truyền vào Ngao Niệm trong tai. Tại trên giường nhắm mắt, Ngao Niệm chậm rãi mở mắt ra, rất có hào hứng nhìn đã che kín lớn nhỏ không đều vết rạn quang kén. Không biết sơ bộ sau khi biến hóa, gia hỏa này thực lực bao nhiêu ít, cũng đừng quá thấp. Tại Ngao Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm thời điểm, phanh quang kén trong nháy mắt phá toái, rực rỡ hào quang đem trọn cái gian phòng chiếu sáng. Ngay sau đó, một cái vóc người xinh đẹp, toàn thân từng đạo lôi đỉnh vần quanh, bộ dáng tinh xảo đáng yêu thiếu nữ tóc tím thân ảnh hiện lên ở Ngao Niệm trong đôi mắt. Ngoại trừ mấy cái tư mật bộ vị bị linh khí bao phủ nhìn không thấy bên ngoài, cái khác đều rất hoàn mỹ. Lôi Linh mở mắt ra về sau, thấy Ngao Niệm nhìn chằm chằm nàng nhìn không chuyển mắt, còn tưởng rằng đối phương là kinh diễm mình dung nhan. Nhưng mà Ngao Niệm câu nói tiếp theo, trực tiếp để hắn xấu hổ muốn tại chỗ qua đời, xấu hổ vô cùng. Lôi Linh, ngươi nếu là có bại lộ đam mê nói, bản hoàng cũng là không ngại lại nhiều nhìn một hồi ngươi đây duyên dáng thân thể. Ngao Niệm khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trêu chọc nói. Lôi Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức túi đầu liếc nhìn mình bóng loáng thân thể, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng giống. A. Ngao Niệm biến sắc, vung tay lên, trong nháy mắt bố trí xuống một đạo cấm chế đem gian phòng âm thanh ngăn cách, hảo hảo mà giống lên cái gì. Nếu là những người khác này lại xông tới, hắn một đời anh danh chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vung tay lên, tiện tay từ trong không gian giới chỉ xoát ra một bộ trường bào vùng ra, đắp lên Lôi Linh trên thân, im miệng, trước tiên đem y phục mặc lên, không phải cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Lôi Linh biến sắc, thuần thục mặc xong quần áo, rụt rè đứng tại Ngao Niệm trước mặt chủ nhân, ta đã là ngươi người, kỳ thực liền tính ngươi làm những gì, ta cũng sẽ không phản kháng. Ngu. Ngao Niệm sắc mặt tối đen, vừa định nói cái gì. Đột nhiên, ngoài cửa truyền ra Long Tịch cùng Long Mặc âm thanh, đệ tử ngươi không sao chứ, mới vừa thanh âm kia là cái gì, chúng ta làm sao nghe được giống như là nữ tử âm thanh. Kẹt kẹt. Ngao Niệm tiện tay triệt tiêu cấm chế, đẩy cửa phòng ra, chỉ sau lưng rụt rè Lôi Linh, nói khẽ, gia hỏa này mới vừa hóa thành nhân hình, nhất thời không có thích ứng, liền giống lên một tiếng. Long Tịch cùng Long Mặc xuyên thấu qua khe cửa liếc nhìn bên trong Lôi Linh về sau, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Ngao Niệm tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng hai người hỏi, "Đúng, các ngươi hai cái có hay không nữ hài xuyên quần áo?" "Được rồi, các ngươi hai cái đại lao ra, làm sao có thể có cái này? Vẫn là để hắn trước xuyên ta a." Nhưng mà, Ngao Niệm âm thanh mới vừa rơi xuống, Long Tịch mặt mũi tràn đầy nén cười chỉ hướng một bên Long Mặc, trực tiếp bán đồng đội, "Đệ tử, hắn có." Ngao Niệm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Long Mặc. Long Mặc còn muốn nói nhiều cái gì, lúc đầu bất thiện ngôn từ Long Tịch lập tức nói tiếp, "Đệ tử ngươi có chỗ không biết, Long Mặc thế nhưng là ta Ma Long tộc nổi danh hoa hoa công tử, quang minh trên mặt đạo lữ đều không dưới trăm cái, chớ đừng nói chi là bên ngoài." "Ô ô ô." Mắt thấy Long Tịch đều phải đem nội tình cắt đi ra, Long Mặc lập tức tiến lên ngô ở Long Tịch miệng, đồng thời xấu hổ hướng Ngao Niệm cười cười. "Đệ tử, cái này a, ngươi hẳn là cũng biết, ta Long tộc trời sinh tính. Cái kia, cho nên, muốn cái gì quần áo đệ tử chính ngươi chọn đi. Ta đi trước bên ngoài trông coi." Thật sự là không bỏ ra nổi tốt lý do giả biện, Long Mặc vứt xuống một cái dương lớn, nắm lấy Long Tịch trong nháy mắt biến mất tại Ngao Niệm trong tầm mắt. Thấy thế, Ngao Niệm khe khẽ lắc đầu, vô ý thức mở ra cái dương nhìn thoáng qua, khi nhìn đến bên trong đồ vật sau, Ngao Niệm hơi đỏ mặt, mãnh liệt đem cái dương khép lại. Thật sự là quá phận, trong này đồ vật là hắn loại này người thơ tiểu lòng có thể nhìn sao? Nhìn qua Long Mặc rời đi phương hướng, Ngao Niệm nhỏ giọng thầm thì nói, đều thánh vương cảnh giới, gia hỏa này tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ, chơi thật là hoa. Tùy ý đem cái dương ném vào gian phòng bên trong. Ngao Niệm hướng Lôi Linh nói ra, trong này, ngươi chọn lựa cái ưa thích xuyên. Mặc xong gọi ta, bản hoàng còn có việc hỏi ngươi. Tốt chủ nhân Lôi Linh lên tiếng, sau đó tiếp nhận cái dương, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại. Một lúc lâu sau, mặc một thân màu tím lưu quang váy dài Lôi Linh đỏ mặt mở cửa phòng, nhỏ giọng nói, chủ nhân, đổi xong. Ngao Niệm liếc nhìn Lôi Linh bộ dáng này, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, đây thân cũng không tệ lắm. Khích lệ một tiếng về sau, Ngao Niệm lập tức trở về chính đề, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, Lôi Linh, ngươi cảnh giới vì cái gì mới niết bàn cảnh? Theo lý thuyết lấy ngươi thời hạn, nói thế nào cũng hẳn là cái này cảnh giới chí tôn. Đây là có chuyện gì? Nghe tiếng, Lôi Linh lập tức giải thích nói, chủ nhân, lúc đầu chí ít hắn là linh chí tôn cảnh giới, nhưng thiên địa chúc phúc thời điểm, trong đầu ta đột nhiên hiện ra một phần bí pháp. Bộ này bí pháp có thể cho ta mượn nhờ thiên địa chúc phúc tiến hành thể chất thuế biến, đại giới đó là hy sinh một bộ phận tu vi. Thể chất thuế biến, có cái gì cụ thể chỗ tốt? Chương 471, đế tộc tê động, cuối cùng đến cổ thần vực. Đối mặt Ngao Niệm hỏi thăm, Lôi Linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, thể chất thuế biến về sau, ta thiên phú có thể mô phỏng so đại đế dòng dõi. Đồng thời lôi chúc dịch hiệu quả có to lớn để thăng. Mô phỏng so đại đế dòng dõi thiên phú. Ai ra, để thăng như vậy nhiều sao? Nghe được Lôi Linh giải thích, Ngao Niệm chấn động trong lòng, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này điểm tu vi tổn thất không đáng kể chút nào, dù sao tu vi có thể lại để thăng, mà loại này thuế biến cơ hội chỉ có một lần. Không sai. Lôi Linh nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc, chất lỏng bên trên kia lôi dẫn lấp lóe, dị hương xông vào mũi, chủ nhân, ngài nếu không trước thử một chút lôi chúc dịch hiện tại hiệu quả. Thấy thế, Ngao Niệm không chút do dự, tiếp nhận lôi chúc dịch, một ngụm nuốt vào, con mắt nhắm lại, cẩn thận trải nghiệm giọt này lôi chúc dịch công hiệu. Một lúc sau, Ngao Niệm mở to mắt, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi, nhiều trị liệu hiệu quả. Đồng thời đối với nhục thân cùng thần hồn hiệu quả nhiều gấp đôi. Chủ nhân, không biết ta, lôi chúc dịch hiệu quả sẽ nương theo lấy ta tu vi để thăng biến cường, nếu là ta tu hành đến thánh cảnh, hiệu quả mới có thể chân chính thể hiện đi ra. Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo Lôi Linh, Ngao Niệm vỗ một cái hắn đầu, thánh cảnh, còn xa đâu? Ngươi trước tu luyện tới chí tôn cảnh rồi nói sau. Chủ nhân, chí tôn cảnh rất đơn giản, nhiều nhất nửa năm thời gian, ta liền có thể đột phá đến linh chí tôn cảnh giới. Thôi đâu a, nửa năm liền muốn vượt qua như vậy nhiều cảnh giới, ngươi nghĩ muốn lên trời ạ? Ngao Niệm khỏe miệng giật một cái, đối với Lôi Linh nói, căn bản cũng không tin, liền đây khoảng cách, hắn đều không nhất định có thể làm được. Chủ nhân, thật, ta là lấy hy sinh tu vi đại giới đổi lấy thuế biển, nhưng cảnh giới lúc đầu đã linh chí tôn, cho nên tại linh chí tôn cảnh trước, ta không có bình cảnh có thể nói, chỉ cần có thể lượng đủ là được rồi. Lôi Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, vậy ngươi đây thuế biến, chẳng phải là cùng tặng không đồng dạng? Ngao Niệm trong mắt hiện lên một vệt vẻ hâm mộ, đây lôi đỉnh phệ linh trúc, cùng bản tôn hiên viên lê đồng dạng, đều là treo bức. Nhưng mà, Ngao Niệm quên, chính hắn cũng là. Ân, đó là cùng tặng không đồng dạng. Lôi Linh nhẹ gật đầu, chủ nhân ngài làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Ngươi chớ nói chuyện, ta nhớ yên tĩnh. Chủ nhân, yên tĩnh là ai? Im miệng. Ai? Lôi Linh, về sau cùng tảng băng đồng dạng, gọi ta thiếu chủ. Tốt chủ nhân. Ngay tại Ngao Niệm một đoàn người hướng cổ thần vực tiến lên thời điểm, hỗn độn vực, Tam Nhãn Đế tộc tổ địa. Uy nghiêm âm thanh đột nhiên từ một gian huy hoàng cung điện bên trong truyền ra, "Thương sĩ, Thương Yên, Thiên Quyết, các ngươi lên đường đi." Cùng thế hệ ở giữa tranh phòng, yên tâm lớn mật đi làm, nhưng có một chút, tiến vào cổ thần học viện về sau, cần phải tuân thủ cổ thần học viện quy tắc, không phải liền xem như đế tổ cũng không giúp được các ngươi. Chúng ta minh bạch. Cung điện bên ngoài, giờ phút này đứng đấy ba vị quần áo hoa lệ, khí tức bất phàm người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đang nghe cung điện bên trong âm thanh về sau, ba người bọn họ đồng thời đáp lại một tiếng. Sau đó thân hình bùng lên, hướng tộc bên ngoài bay đi. Tại ba người đi xa sau, cung điện bên trong lại truyền ra một thanh âm, ba người bọn hắn tiểu gia hỏa an toàn, ngươi phải nhiều hơn điểm tâm. Tộc trưởng xin yên tâm, sám rượu nhất định không phụ nhờ vả, chiếu cố tốt ba vị đệ tử. Hư không bên trong nổi lên một trận gọn sóng, sau đó một đạo trầm ổn âm thanh truyền ra, nhưng không có lộ ra bất luận kẻ nào ảnh tử. Đi thôi. Cung điện lại lần nữa khôi phục yên lặng, hư không bên trong cũng không còn có dâng lên bất kỳ gọn sóng nào. Một bên khác, từ chỗ cung điện rời đi ba đạo thân ảnh tựa hồ là khốn điều ra khỏi lồng, trên mặt đều rào rạt đầy vẻ hưng phấn. Ba tiên thiên kiêu mi tâm đều sinh trưởng con mắt thứ ba, bất quá màu sắc cũng không tương đồng, trong đó một nam một nữ bộ dáng 10 phần giống nhau, mi tâm cái kia con mắt con ngươi hiện lên màu vàng, còn lại cái kia nhưng là màu bạc con ngươi. Rời đi tộc địa rất xa sau, màu bạc con ngươi Tam Nhãn tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng nói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, trong khoảng thời gian này bị đặt ở tộc bên trong bế quan, nhưng làm ta cho hơi bức hỏng, một điểm việc vui đều không có. Còn không phải sao? Tiên kiêu kim đồng phái nữ thiên kiêu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, chỉ chúng ta thiên phú thực lực, tiến vào cổ thần học viện không phải dễ như trở bàn tay. Phụ thân nhất định phải cho chúng ta tập huấn, đây không phải thỏa đáng lãng phí thời gian. Tốt Thương Yên, phụ thân cũng là vì chúng ta tốt, các ngươi hai cái cũng đừng oán trách. Trong ba người tuổi tác hơi lớn Kim Đồng Tiên Kiêu chậm rãi mở miệng, đúng, gần nhất các ngươi cũng đều nghe nói cái kia Ma Long tộc đế tử sự tích đi. Nghe tiếng, Ngân Đồng Tiên Kiêu trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ tham lam, đương nhiên là nghe nói, Dư Ca, căn cứ tin tức mới nhất, gia hỏa này trong tay chí bảo 10 vạn năm lôi đỉnh phệ linh trúc hóa hình. Đây chính là đồ tốt, nếu là chúng ta huynh đệ đem đoạt tới tay, sợ là không dễ dàng như vậy, từ gia hỏa này trước mắt triển lộ thực lực, chí ít cũng là cùng chúng ta đứng tại đồng cấp, cùng là đế tộc chúng ta cũng không có biện pháp dùng cái gì âm quỷ thủ đoạn. Kim đồng nữ cũng là trầm giọng nói, các ngươi hai cái nghĩ gì thế, ta là để cho các ngươi không cần vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, không phải sẽ rất khó thu trận. Lớn tuổi nam tử mắt vàng tức giận liếc nhìn sau lưng đệ đệ muội muội, một mặt nghiêm mặt nhắc nhở nói, Ma Long đế tộc không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, lại thêm hắn trong khoảng thời gian này động tác, hắn tộc bên trong hiển nhiên là có biến động. A, ta còn tưởng rằng Dực ca ngươi cũng coi trọng cái kia lôi đỉnh vệ linh trúc. Ngân Đồng Thiên Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Loại kia bảo vật ta tự nhiên cũng để ý. Nam tử mắt vàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bất quá, loại này đắc tội với người sự tình, không cần chính chúng ta động thủ, khẳng định còn sẽ có những người khác đối với hắn nổi lên. Nhất là Hải Yêu đế tộc, ở tại trên thân mất đi như vậy lại mặt, khẳng định là sẽ tìm trở về. Hải Dập mặc dù không được, nhưng Hải Yêu đế tộc đệ tử bên trong, hắn cũng không phải tối cường cái kia. Tới trước cổ thần thành, nhìn tình huống lại nói, "Tốt, Vong Linh vực, Ngọc Nhị, không sai biệt lắm nên xuất phát." Nương theo lấy một đạo giàn mua khàn khàn âm thanh từ Vong Linh đế tộc chỗ sâu truyền ra. Sau đó, một đạo người mặc bạch y thân ảnh hành tẩu tại hư không bên trong, dưới chân phủ văn năng lượng lừng lánh, rất nhanh liền tới đến một chỗ bạch cốt trắng như tuyết sơn cốc bên trong. "Các ngươi, là thời điểm theo bản đế tử xuất chinh." U linh âm thanh vang vọng đất trời, mà phía sau núi cốc bên trong những bạch cốt kia giống như sống tới đồng dạng. Tranh nhau chen lấn bay về phía thương khung, ghép lại thành một đầu không biết tên giống chim, gào thét lên to lớn xương cánh, cắt bay đá chạy. Bạch Y thân ảnh thân hình khẽ động, đứng tại hắn trên thân, hóa thành một đạo lưu quang, hướng cổ thần vực phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, thần vực các đại tộc đàn tiên kiêu nhau đang đuổi đến cổ thần vực trên đường, cơ hồ toàn bộ thần vực ánh mắt đều tập trung tại cổ thần vực bên trên. Mà Ngao Niệm đám người đi qua một đoạn thời gian chậm rãi đi đường, rốt cuộc cũng đến cổ thần vực khu vực. Chương 472, Long Thắng. Ở trên biển trôi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đến. Nhảy xuống linh chu, một lần nữa đứng tại trên lục địa, Ngao Niệm duỗi lưng một cái, nhìn quanh một vòng bốn phía hoàn cảnh về sau, nhỏ giọng nói lầm bầm, đây tinh hải vực đến cổ thần vực khoảng cách thật đúng là không gần, trước trước sau sau vậy mà dùng 8 tháng thời gian. Xem ra sau này đi đường vẫn là đến mượn nhờ truyền tống trận. Dạng này đi đường chỉ thích hợp du ngoạn. Đệ tử, ngài sớm nên nghĩ như vậy. Ngao Niệm âm thanh rơi xuống về sau, Long Mặc lập tức nói tiếp, ngươi mới vừa xuất thế khả năng đối với thần vực còn không hiểu rõ lắm. Thần vực bên trong mỗi cái đại vực đều vô cùng to lớn. Nơi này vẫn chỉ là cổ thần vực khu vực biên giới, mà chúng ta muốn đi cổ thần học viện tại cổ thần vực trung bộ khu vực hạch tâm, cổ thần thành. Nếu là dựa theo lúc trước tốc độ, có thể vượt qua hay không cổ thần học viện chiêu sinh đều là một chuyện. Không phải còn có 3-4 tháng thời gian, gấp làm gì? Ngao Niệm nhàn nhạt liếc Long Mặc một chút, bản hoàng muốn nhìn một chút một cái tinh hải vực phong cảnh không được sao? Làm sao? Ngươi có ý kiến? Không có không có. Đệ tử muốn làm gì đương nhiên có thể. Phát giác được Ngao Niệm ngữ khí bất thiện, Long Mặc lập tức đổi ý ngượng ngùng mở miệng nói. Một bên, Long Tịch nhìn Long Mặc bộ này có chút định nọt bộ dáng, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn đến bây giờ đều không có thể hiểu được, Long Mặc đường đường một cái đế tộc thánh vương, đặt ở chỗ đó đều là cường giả đỉnh cao được người tôn kính, làm sao tại nhìn thấy Ngao Niệm về sau, lại biến thành bộ này thấp kém, tự hạ thân phận bộ dáng. Hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Phải biết, Hải Yêu đế tộc tử tỉnh thánh vương cùng Lam thánh vương, tại đối mặt Hải Dập thời điểm, cũng liền như thế, sau lưng thậm chí còn nói Hải Dập nói xấu. Có thể Long Mặc không giống nhau, Long Tịch có thể cảm nhận được hắn tựa hồ không giống như là trang, hoàn toàn đó là xuất phát từ nội tâm. Lúc trước Long Mặc nói là mình trực giác, nhưng Long Tịch căn bản cũng không tin, đây nhất định là Long Mặc lý do thoái thác. Nếu là đơn thuần bởi vì Ngao Niệm là Ma Long đế tộc tộc trưởng nhị tử thân phận, cũng không cần thiết dạng này quỷ liếm. Làm tốt chính mình bản chức làm việc chính là. Long Tịch luôn cảm thấy Long Mặc cố ý giao hảo Ngao Niệm là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng hắn lại dò xét không ra. Mỗi lần hắn hỏi Long Mặc vì cái gì dạng này, Long Mặc đều là cười hắc hắc, giam ba câu hồ lộ qua, đồng thời để Long Tịch cũng đúng Ngao Niệm cùng kính điểm. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, Long Tịch trong lòng đã là có một thứ đại khái suy đoán, Long Mặc làm như vậy, có lẽ cùng tộc bên trong phe phái chi tranh có quan hệ, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Long Tịch đây người ngày bình thường so sánh phật hệ, không thích những này tranh đấu, hắn đối với tộc bên trong nội bộ tranh đấu một mực đều mười phần kháng cự. Từ đầu đến cuối, chỉ có một cái nguyên tắc, không đứng đội, không đếm xỉa đến, chỉ cần không liên lụy đến hắn, những người khác muốn làm gì làm gì. Long Tịch bên này có thể cảm nhận được Long Mặc dị thường, Ngao Niệm tự nhiên cũng được, bất quá hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tất cả như thường, liền muốn nhìn xem Long Mặc đây trong hồ lô bán dược là tốt hay xấu. Như Long Mặc điểm xuất phát là tốt thì cũng thôi đi. Phàm là Long Mặc bên này có cái gì dị thường cử động, hắn cũng sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ lôi đình xuất kích, tiêu diệt tất cả bất khả kháng nhân tố. Sau đó trong một đoạn thời gian, tại Long Tịch Long Mặc dẫn đầu dưới, một nhóm năm người chăn trở tại cổ thần vực từng cái thành trì, thông qua truyền tống trận không ngừng biến hóa vị trí. Bởi vì biết mượn nhờ truyền tống trận đi đường thời gian sẽ rất dư đả, cho nên mỗi đến một thành trì, Ngao Niệm đều sẽ dừng lại mang theo đám người đi dạo một phen. Dù sao đến cổ thần thành còn là muốn chờ, không bằng tại trên đường nhiều đi dạo, trải nghiệm một cái dị vực khí hậu phong tình, dù sao chỉ cần không tới trễ là được rồi. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy tháng đi qua. Khoảng cách cổ thần học viện chiêu sinh khảo hạch chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, mà Ngao Niệm một đoàn người chậm rãi cũng tới đến mục đích. Cổ thần thành, đứng tại người ta tấp nập khí thế bàng bạc trước cửa thành, nhìn qua tòa này chịu đủ tuế nguyệt ăn mòn, vẫn như cũ cao lớn hùng vĩ đại thành. Ngao Niệm nhìn chăm chú một lúc lâu sau, nhìn không được cảm thán nói, người thật nhiều a, nhiều người trẻ tuổi bối phận tiên tiêu, bản hoàng ngược lại là có chút chờ mong lần khảo hạch này. Lời này vừa nói ra, bên người bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ngao Niệm. Không phải, thiếu chủ ngươi tại đây trước cửa thành nổi lên lâu như vậy, lại là đang nhìn người. Tàng Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng, không phải là tán thưởng tòa này cổ lão hùng vĩ thành trì sao? Đương nhiên là nhìn người, một tòa phá thành có cái gì tốt nhìn? Ngao Niệm chẳng hề để ý mở miệng. Đám người không còn gì để nói, được thôi, ai bảo Ngao Niệm là lao đại đâu, hắn nói cái gì chính là cái đó a. Đệ tử, thành bên trong đã có tộc nhân vì ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, phải chăng muốn hiện tại vào thành? Trong tay nắm một mai truyền âm thạch, Long Mặc trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, trầm tư một lát sau, nói khẽ, mặt khác, Long Thắng đế tử cũng tới, ngươi muốn gặp một mặt sao? Long Thắng. Nghe được cái này lạ lẫm danh tự, Ngao Niệm hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Mặc, hỏi, hắn là ai? Tại Ngao Niệm nhìn soi mói, Long Mặc chậm rãi nói, Long Thắng là đại trưởng lão Huyền Tôn, đỉnh phong bán thánh thực lực, đồng dạng nắm giữ lĩnh vực chí lực, vốn là thiếu tộc trưởng nhân tuyển tốt nhất, nhưng bây giờ đệ tử ngươi trở về. Mặc dù Long Mặc không có tiếp tục nói hết, nhưng Ngao Niệm đã hiểu, nếu không phải hắn trở về nói, người thiếu tộc trưởng này cơ bản đã ván đã đóng thuyền là cái kia Long Thắng. Xem ra đây Ma Long đế tộc bên trong cũng có phe phái tranh đoạt. Lúc trước Ngao Niệm không có hỏi, Long Mặc tự nhiên cũng sẽ không nói với hắn tộc bên trong còn có phe phái tranh đấu loại lời này. Dù sao cũng không phải chuyện tốt gì. Kỳ thực Ngao Niệm đối với loại này phe phái chỉ tranh cũng là không quan tâm, nói tóm lại, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi giao phong, hắn vô địch, những người khác tùy ý. Ma Long đế tộc tiếp xuống chỉ có thể có một cái thiếu tộc trưởng, đó chính là hắn Ngao Niệm, không có dư thừa nhân tuyển. Vậy thì đi thôi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngao Niệm khẽ miệng nâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đi chiếu cố vị này đại trưởng lão nhất mạch Long Thắng đế tử. Hy vọng bọn họ đừng cho bản hoàng thất vọng. Rất nhanh, tại Long Mặc chỉ dẫn dưới, bọn hắn rẽ trái rẽ phải, đi vào ngoại thành khu vực phía đông một gian cổ lao trạch viện trước cửa. Trước cổng chính bảng hiệu bên trên, viết lấy khí thế bằng bạc, cứng cắp hữu lực Long phủ hai chữ. Giờ phút này Long phủ trạch viện trước cửa, đã có không ít người đang chờ tiếp ứng bọn hắn, nhìn thấy Ngao Niệm đám người đi tới về sau, những cái kia lập tức xông tới. Vị này đó là tộc trưởng chi tử đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, diện mạo hiên ngang, nổi bật bất phàm a. Một tên râu bạc lão nhân đi đến Ngao Niệm trước mặt, trong mắt tinh quang lừng lánh, ý cười đầy mặt mở miệng nói: "Ngươi là?" Ngao Niệm nhìn một chút lão nhân, lại nhìn một chút bên người Long Mặc, mặt mũi tràn ngập vẻ hỏi thăm. Long Mặc thấy thế lập tức giải thích nói: "Đệ tử, vị này là Long Nhu trưởng lão, cũng là một tên thánh vương cảnh cường giả." Đồng thời trong bóng tối đối với Ngao Niệm truyền âm một tiếng: "Đệ tử, cái này Long Nhu là đại trưởng lão nhất mạch dòng chính, không nên bị mặt ngoài nụ cười làm cho mê hoặc, lao ra hỏa này hỏng tích rất." Nghe tiếng, Ngao Niệm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười. "Long Nhu trưởng lão, chào ngươi." Long Nhu nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, trên dưới dò xét một phen Ngao Niệm về sau, đang định mở miệng hỏi thứ gì. Ngao Niệm bên người Long Mặc vượt lên trước mở miệng nói: "Long Nhu trưởng lão, không phải nói Long Thắng cũng ở nơi đây sao? Làm sao không thấy hắn thân ảnh?" Nghe tiếng, Long Nhu cười cười, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, nói: "Thật đúng là không khéo, Long Thắng đoạn thời gian trước liền bế quan, không biết đệ tử hôm nay sẽ đến. Hôm nay sợ là không thấy được." Nhưng mà, ngay tại Long Nhu âm thanh rơi xuống sau, một tên tuổi trẻ nam tử đột nhiên từ cửa chính phi thân mà ra, nhìn quanh một vòng bốn phía về sau, đem ánh mắt rơi vào Ngao Niệm trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn thấy Long Thắng đệ tử, ngươi trước hết qua cửa ải của ta." Chương 473: Giết gà dọa khỉ. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngao Niệm bên này còn không có nói cái gì, Long Nhu trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ phẫn nộ, mạnh mẽ phất tay áo, cường đại khí tức gáp hướng trẻ tuổi thiên tài, khiến cho sắc mặt đỏ lên. Đứng thẳng bất an. "Làm càn, chỉ là một cái tùy tùng, ai cho ngươi là gan dám cùng tộc ta đế tử dạng này nói chuyện?" Giả ý khiển trách tên này tuổi trẻ thiên tài sau, Long Nhu lập tức quay đầu nhìn về phía Ngao Niệm, xung làm lên người tốt đến, "Đệ tử chớ trách, đây sư tâm là Long Thắng tùy tùng. Ngày bình thường miệng không ngăn cản. Đây nhất định không phải Long Thắng ý tứ." Nghe tiếng, Ngao Niệm khoát tay áo, đánh gãy Long Nhu nói: "Đối phương đây kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang cho hắn ra vai phủ đầu, thật coi hắn là mù lòa nhìn không ra. Nhớ áp chế hắn Ngao Niệm nhiệt khí, chỉ bằng bọn hắn còn chưa đủ tư cách này. Đã Long Nhu bọn hắn muốn chơi, cái kia Ngao Niệm liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa." Nghĩ tới đây, Ngao Niệm khỏe miệng nâng lên một vệt quỷ dị nụ cười, làm cho người không rét mà run, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước sau. Ngao Niệm đưa tay đặt ở bên tai, làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng: "Sao, ngươi nói cái gì? Bản hoàng mới vừa không nghe rõ, lặp lại lần nữa." Đối mặt chiến tích không ít Ngao Niệm, sư tâm mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ đến, lại thêm phía sau có người làm chỗ dựa, trong nháy mắt cũng đã có lực lượng, bày ra một bộ không sợ hãi bộ dáng nhìn về phía Ngao Niệm. "Ta nói, muốn thấy Long Thắng đế tử, vậy trước tiên qua cửa ải của ta, không phải ngươi liền?" "Ách, a a a, thả ta ra." "Bá." Nhưng mà, sư tâm nói còn không có kể xong, ở đây tất cả mọi người chỉ là cảm giác được một cỗ kình phong gào thét mà qua. Một giây sau, Ngao Niệm thân hình đã xuất hiện tại sư tâm trước mặt, một tay nắm vút hắn hết hầu, đem thân thể chậm rãi nhấc lên, hai chân không ngừng loạn đạp, nhưng mà Ngao Niệm tay giống như một đôi kiếm sát, một mực đem vây khốn, vô pháp tránh thoát. Sư nghĩ thầm phải vận dụng linh lực, nhưng mênh mông lĩnh vực chi lực dẫn đầu bao phủ ở tại trên thân, khiến cho căn bản là không có cách phản kháng, sắc mặt tăng đỏ bừng, đầy dây kinh hãi, liều mạng dãy rủa, cầu xin tha thứ. "Hiện tại bản hoàng còn cần qua ngươi cửa này sao?" Ngao Niệm khẽ miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, đôi mắt hiện lên một vệt vẻ trêu tức, qua không được lại sẽ như thế nào? "Ta sai, cứu." Sư tâm có chút méo một chút đầu, nhìn về phía một bên có chút ngu ngơ Long Nhu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. "Đế." Nhưng mà, ngay tại Long Nhu muốn mở miệng thời điểm, Ngao Niệm vượt lên trước một bước, trong tay mạnh mẽ dùng sức. Rắc. nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt âm vang lên, sư tâm đầu lâu không tự chủ được hướng bên cạnh lệch ra đi. Toàn trường trong nháy mắt liền lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Ngao Niệm trong tay dẫn theo cái kia đạo sinh cơ tiêu tán thân thể, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Đệ tử, ngươi..." Long Nhu tựa hồ không nghĩ tới Ngao Niệm sẽ như vậy quả quyết, căn bản cũng không mở cho hắn miệng cơ hội, liền đem sư tâm bóp chết. "Ai nha, Long Như trưởng lão thật sự là không có ý tứ, ta chính là nhớ dọa một cái hắn, không nghĩ tới thân thể của hắn yếu ớt như vậy, ta còn không có dùng sức cổ của hắn liền gây mất. Không cẩn thận giết chết một cái bất kính với ta ngoại tộc tùy tùng, nên vấn đề không lớn a." Ngao Niệm cuống quýt cầm trong tay thi thể vãi ra, vứt trên mặt đất phát ra một tiếng phù phù tiếng vang. Sau đó giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội nhìn về phía Long Nhu. Long Nhu trong lòng nhịn không được gào thét. Không cẩn thận cái bữa, sư tâm nói thế nào cũng là thiên trí tôn cảnh, làm sao có thể yếu ớt như vậy, ngươi không dùng lực cổ liền gây mất, lừa gạt quỷ đâu. Nhưng mà, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Long Nhu cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Ngao Niệm dù sao cũng là đệ tử, giết một cái ngoại tộc tùy tùng, căn bản cũng không cần lý do. Huống hồ vẫn là hắn khiêu khích trước. Ngao Niệm một phen cử động, hiển nhiên là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Cố nén trong lòng khó chịu, Long Nhu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Không có. Không có vấn đề." Không quan trọng, sư tâm giả truyền tin tức, càng là đối với đệ tử bất kính, chết chưa hết tội. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngao Niệm vỗ vỗ ngực, một bộ tim đập nhanh bộ dáng, đây sâu kiến là gan quá lớn, cũng dám phạm thượng, về sau tộc bên trong thiên tiêu chọn lựa tùy tùng, có thể nhất định phải đem tốt quan. Nếu là ngày nào liên lụy chủ tử cùng một chỗ gặp nạn, hối hận coi như không còn kịp rồi. Ngươi nói với sao Long Nhu trưởng lão? Đúng đúng đúng, đệ tử nói có lý, lão phu sau khi trở về tất nhiên sẽ khuyên bảo tộc bên trong tất cả thiên tiêu. Long Nhu biết Ngao Niệm là tại ám phúng hắn, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại không thể không phụ họa Ngao Niệm nói. "Ân, đã Long Nhu trưởng lão đều nói Long ở lúc bế quan tu luyện, quên đi, chờ hắn xuất quan để hắn tới gặp ta, địa chỉ chờ bản hoàng sắp xếp xong xuôi, sẽ để cho Long Mặc Thánh Vương thông chi ngươi." Ngao Niệm vùi tay, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, hướng nơi xa đi đến, Long Mặc đám người theo sát phía sau. Nghe tiếng, Long Nhu vội vàng mở miệng hỏi, "Đệ tử, ngươi không ở tại nơi này sao? Gian phòng đã vì các ngươi quét dọn tốt." "Không được." Ngao Niệm đầu cũng không có trở về khoát khoát tay, nói, "Bản hoàng bấm ngón tay tính toán, nơi này phong thủy không tốt, không nên ở lại." Long Nhu trưởng lao tốt nhất cũng chuyển sang nơi khác ở, không phải sợ là an hưởng không được lúc tuổi già. Nhìn Ngao Niệm một đoàn người biến mất bóng lưng, Long Nhu sắc mặt khó coi tới cực điểm, một lát sau mới oán hận mở miệng nói, "Long Chiến Nhi tử quả nhiên không phải đèn cạn dầu, hôm nay không có cho hắn ra vai phủ đầu, ngược lại để hắn giết gà dọa khỉ. Gia hỏa này thật ác độc thủ đoạn. Rõ ràng đều nhìn ra sư tâm là chúng ta an bài, vẫn là thống hạ sát thủ, nói rõ đó là đang cảnh cáo chúng ta. Nhu trưởng lão, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Thật muốn chờ Long Thắng Đế tử xuất quan đi gặp hắn." Một tên thánh nhân cường giả đứng ra, nhỏ giọng hỏi. Long Nhu liếc mở miệng người kia một chút, tức giận nói, "Thấy cái rắm, Thắng Nhi lại không kém hắn một đầu, tại sao phải đi gặp hắn? Kéo lấy chờ cổ thần học viện khảo hạch bắt đầu là được rồi. Mặt khác, nghĩ một hồi đến lúc đó làm sao cùng Thắng Nhi nói sư tâm nguyên nhân cái chết, Thắng Nhi không thích tộc bên trong nội đấu. Các ngươi tìm phù hợp lý do." Dứt lời, Long Nhu phất tay áo biến mất tại chỗ. Lưu lại một chúng ma long tộc tộc nhân nhìn sư tâm thi thể, hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, "Đệ tử, ngươi chiêu này giết gà dọa khỉ thật sự là diệu a, trong nháy mắt liền phá giải bọn hắn muốn cho ngươi ra vài phủ đầu. Còn có những lời kia, quả thực là giết người chu tâm." Nhìn xem Long Nhu lão gia hóa kia sắc mặt, âm trầm đều phải chảy ra nước, thật sự là đại khoái nhân tâm. Long Mặc đầy mắt đều là ý cười, miệng nói không ngừng. "Long Mặc, ngươi cùng lão gia hỏa kia có thủ?" Nhìn hắn kinh ngạc cao hứng như vậy. Nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Long Mặc, Ngao Niệm có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, Long Mặc lắc đầu, "Không có, đó là đơn thuần nhìn cái lão gia hỏa này không vừa mắt, khẩu Phật tâm xà một cái, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ." "Đệ tử, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì?" Khi đám người trước trò chuyện đi đến một chỗ náo nhiệt ngã tư đường về sau, Long Tịch đột nhiên mở miệng hỏi, "Không ở trong tộc an bài sân nhỏ ở, lấy hiện tại cổ thần thành nóng nảy trình độ, chúng ta sợ là cũng tìm không thấy cái gì tốt đặt chân chi địa." Long Tịch lời này vừa nói ra, Ngao Niệm lập tức dừng bước lại. Vô ý thức liếc nhìn bốn phía người ta tấp nập đường đi, Ngao Niệm con mắt khẽ động, cười mỉm nhìn về phía Long Tịch, "Long Tịch Thánh Vương, đã ngươi chủ động tỉnh lệnh, cái kia bản hoàng cũng không tốt từ chối không tiếp, tìm đặt chân chi địa trọng yếu như vậy nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đừng cho bản hoàng ngủ đầu đường a. Tìm tới phòng ở gót Long Mặc liên hệ, bản hoàng còn có cái khác sự tình, đi trước một bước." Dứt lời, không đợi Long Tịch lấy lại tinh thần, Ngao Niệm mang theo Long Mặc cùng tầng băng, lôi linh biến mất trong biển người. Nhìn qua Ngao Niệm rời đi bóng lưng, Long Tịch đầu đầy dấu hỏi, "Không phải, ta nói chẳng lẽ không phải phòng ở khó tìm sao, làm sao biến thành tỉnh lệnh tìm phòng ở? Cái này đệ tử, thật sự là không theo lẽ thường ra bài." Bất đắc dĩ lắc đầu, Long Tịch quay người đi hướng một gian khách sạn hỏi thăm về đến. Chương 474, Hắc thị. "Tảng Băng, ngươi qua đây." Đi tại một cái khác con đường bên trên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngao Niệm đột nhiên hướng Tảng Băng vẫy vẫy tay, suýt nữa quên mất một cái trọng yếu sự tình. Nghe tiếng, Tảng Băng lập tức đi đến Ngao Niệm bên người, cung kính hỏi, "Thiếu chủ có cái gì phân phó?" "Ngươi đi đem các đại vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu tin tức đều thu thập một cái, nhất là lần này tới tham gia cổ thần học viện khảo hạch, càng kỹ càng càng tốt." Dứt lời, Ngao Niệm tiện tay vứt cho Tảng Băng một khối truyền âm thạch cùng một mai không gian giới chỉ, tiếp tục nói, "Không gian này trong giới chỉ có một cái thánh nhân toàn bộ thân ra, là mua tình báo, vẫn là mình giữ lại, ngươi xem đó mà làm. Chờ tìm được chỗ ở có lẽ có cái khác sự tình tìm ngươi, bản hoàng sẽ thông qua khối này truyền âm thạch cùng ngươi liên hệ." "Vâng." Tảng Băng lên tiếng, lời thề son sắt mở miệng nói, "Thuộc hạ thế tất toàn lực xác minh những ngày này tiêu tin tức, sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Đi thôi." Ngao Niệm phất phất tay. Tàng Băng liên tục cam đoan sau lúc này mới quay người rời đi, đây là Ngao Niệm giao cho hắn làm chuyện làm thứ nhất, hắn nói thế nào cũng không thể làm đập. Không phải sau này tại Ngao Niệm bên người liền không có hắn chuyện gì, trong khoảng thời gian này, Ngao Niệm đối với Lôi Linh độc sủng, hắn nhưng là để ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nhất định phải để Ngao Niệm nhìn thấy trên người hắn giá trị, không phải hắn có thể sẽ bị đào thải. Thật tình không biết, Ngao Niệm đối với Lôi Linh đệ bụng, đơn thuần cũng là bởi vì Lôi Linh có thể cho Ngao Niệm cung cấp lôi trúc dịch, không có cái khác nguyên do. Đợi Tảng Băng rời đi về sau, Ngao Niệm, Long Mặc, Lôi Linh ba người liền tại đây người ta tấp nập đường đi bên trên đi dạo đứng lên. Thiếu chủ, ta muốn cái này. Long Mặc đưa tiền. Thiếu chủ, ta còn muốn cái kia. Mua. Lôi Linh lúc trước chưa có tiếp xúc qua thế giới loài người, tại Hàn Xương Điện di chỉ không gian bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy. Sau khi biến hóa tự nhiên là đối với nhân loại thế giới đủ loại cổ quái kỳ lạ vật nhỏ đều cảm thấy hứng thú, cái gì đều muốn. Đối với những này đơn giản yêu cầu, Ngao Niệm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao Lôi Linh chỗ ngưng tụ lôi trúc dịch, giá trị cũng không phải có thể dùng thần thạch đánh giá. Dùng cơ hồ có thể không cần tính chỗ tốt, để hắn Lôi Linh vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng lôi trúc dịch, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là có lời. Mặc dù nói, Lôi Linh đã cùng hắn ký chủ phó khế ước đây đều là phải làm, mà dù sao người ta đều cho mình làm việc, cho một chút chỗ tốt không quá phận a. Rất nhanh, Ngao Niệm một đoàn người liền đem con đường này vòng vo mấy lần, Lôi Linh thu hoạch tương đối khá, nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. Bất quá Ngao Niệm lại là không hứng lắm, nơi này mặc dù đồ vật không ít, nhưng đều là vật tầm thường, căn bản để hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Long Mặc nhìn thấy Ngao Niệm bộ này mặt ủ mày cho bộ dáng, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, trong đầu suy nghĩ lưu chuyển. Đột nhiên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói: "Đệ tử, ta hiểu rõ cái địa phương, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú." "A, địa phương nào sao? Nói nghe một chút." Nghe tiếng, Ngao Niệm có chút hiếu kỳ nhìn về phía Long Mặc. "Cổ Thần Thành Hắc Thị." Long Mặc há mồm phun ra hai chữ này về sau, chợt lại lần nữa hướng Ngao Niệm giải thích nói: "Thần vực mỗi tòa thành trì bên trong đều có Hắc Thị, dùng để xử lý một chút không rõ lai lịch kỳ chân dị bảo. Hiện tại đông đảo thế lực tế tụ Cổ Thần Thành, trong chợ đen nhất định sẽ có không ít đồ tốt. Chúng ta có thể quá khứ nhặt cái để loạn." Nghe Long Mặc tiểu nói này, Ngao Niệm lập tức liền đến hào hứng, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi liếc mắt Long Mặc, lúc trước đi qua những cái kia thành trì thời điểm, làm sao không thấy ngươi nhắc qua Hắc Thị? Những cái kia tiểu thành Hắc Thị đồ vật đều bình thường, đệ tử ngươi khẳng định cũng chứng mắt, cho nên ta mới không có cùng ngươi giảng. Không phải sao, vừa đến đây Cổ Thần Thành, ta lập tức liền đem Hắc Thị tình huống nói ra. Long Mặc chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn đứng lên, lý do một đồng lớn, tóm lại, hắn là chắc chắn sẽ không nói là mình lúc trước căn bản cũng không có nhớ tới tới này một gốc dạng. Bản hoàng nhìn ngươi là quên đi, lần này không so đo với ngươi. Không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, Ngao Niệm đi thẳng vào vấn đề, vậy ngươi có biết Cổ Thần Thành Hắc Thị vị trí? Đến qua không ít lần, tự nhiên là biết, đệ tử đi theo ta. Long Mặc nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Ngao Niệm tại Cổ Thần Thành bên ngoài thành bên trong, quên đi còn lại, cuối cùng đi đến một đầu u ám thâm thúy trong hẻm nhỏ. Nhìn trước mặt đầu này đơn sơ hẻm nhỏ, Ngao Niệm nhíu mày, có chút không xác định mở miệng nói, ngươi xác định Hắc Thị ở chỗ này? Đệ tử hướng phía trước xem xét liền biết. Long Mặc thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng hắc ám bên trong đi đến. Ngao Niệm có chút sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy chờ mong Lôi Linh đi theo. Nhưng mà, còn chưa đi một hồi, Ngao Niệm liền ngừng nhịp bước. Đơn giản là một đạo hắc bảo thân ảnh tại trước người bọn họ, chặn lại đường đi, mà hắc bảo nhân sau lưng, còn có một đạo tản ra yêu ớt huỳnh quang năng lượng vòng xoáy, u ám, thâm thúy, thần bí. Mấy vị tiến vào. Hắc bảo nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, không có chút nào tình cảm ba động, phảng phất một cái máy. Ba vị. Long Mặc tiến lên một bước, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái túi thần thạch ném cho hắc bảo nhân, đồ vật lấy ra. Hắc bảo nhân tiếp nhận cái túi, nhẹ nhàng nhéo nhéo, phát giác được phân lượng đủ về sau, vung tay lên, ba khối khắc đầy thần bí hoa văn mặt nạ cùng đấu đồng trôi nổi tại Ngao Niệm đám người trước mặt. Người đã quen thuộc trình tự, nghĩ đến cũng biết quy tắc. Cái khác liền không nói nhiều, trong chợ đen không thể động thủ. Chốc lát hoàn thành giao dịch, không thể đổi ý. Biết, ngươi lại để mỏ a. Long Mặc thần sắc bình đạm lên tiếng, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía Ngao Niệm, truyền âm nói, đệ tử, này mặt nạ cùng đấu đồng có thể ẩn tàng tự thân khí tức cảnh giới, các ngươi cũng mặc vào đi. Hắc thị bên trong đều như vậy. Ngao Niệm nhẹ gật đầu, hướng bên người Lôi Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó ba người phủ thêm đấu đồng, mang cho mặt nạ, nhanh chân đi vào cái kia đạo thần bí vòng xoáy bên trong. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi Ngao Niệm mở mắt ra, đã là thân ở một mảnh rộng lớn không gian bên trong, vô số to to nhỏ nhỏ quầy hàng đập vào mi mắt, nhìn không thấy cuối, bên tai còn không ngừng truyền đến từng cái hắc thị thương nhân tiếng giao hàng. Vô số thân phận không biết hắc bảo nhân du tẩu tại từng cái quầy hàng bên trên, hoặc là hỏi thăm, hoặc là cãi lộn giá cả. Đây Cổ Thần Thành Hắc Thị, lại là một chỗ người vì mở ra không gian. Khó trách giấu ở như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong. Ngao Niệm nhỏ giọng nhỉ non một tiếng, đôi mắt không ngừng dò xét bốn phía. Đồng thời, Long Mặc cũng đúng Ngao Niệm truyền âm, giới thiệu nơi đây Hắc Thị một chút chú ý hàng ngũ. Ngay lúc này, Ngao Niệm bên người Lôi Linh đột nhiên liền kích động đứng lên, đôi mắt không ngừng tại từng cái quầy hàng bên trên dừng lại, trong mắt tràn ngập cực nóng chỉ sắc. Ngao Niệm phát giác được Lôi Linh dị dạng, truyền âm hỏi, "Thế nào Lôi Linh?" "Thiếu chủ, ta có thể cảm ứng được nơi này có mấy món đặc thù bảo bối, bất quá bởi vì phiến thiên địa này bảo vật đông đảo, khí tức hỗn tạp, cho nên ta trước mắt vô pháp xác định hắn vị trí chính xác." Nghe được Lôi Linh nói, Ngao Niệm trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. "Khá lắm, suýt nữa quên mất, thiên địa kỳ chân giữa là có đặc thù cảm ứng. Lôi Linh thân là mấy chục vạn năm lôi đỉnh vệ linh trúc, có thể làm cho nàng nói đặc thù bảo bối, nhất định không đơn giản." "Đơn giản? Đã khí tức hồn tiêu tan, vậy chúng ta liền một cái quầy hàng tìm chính là." Chương 475, nhặt chỗ tốt, lão nhân thần bí bình. Nghĩ tới đây, Ngao Niệm lập tức lên đường, lôi kéo Lôi Linh tại từng cái trước gian hàng không ngừng tìm kiếm, Long Mặc nhưng lại yên tĩnh đi theo phía sau bọn họ. Tuy nói đây hắc thị là cấm động thủ, nhưng cũng không phải nói không có một điểm nguy hiểm, vạn nhất có cái tên điên không tuân thủ quy tắc, hắn có thể không đánh được nổi. Tại vòng vo mười mấy cái quầy hàng sau đó, Lôi Linh rốt cục xác định kiện bảo bối thứ nhất, đó là một đóa khô héo đóa hoa màu đen. Nếu không phải bởi vì hắn toàn thân tiêu tán yếu ớt năng lượng khí tức, còn có một cỗ kỳ lạ dị hương truyền ra, Ngao Niệm đều sẽ coi là đây chỉ là một đóa không đáng chú ý hoa dại. Đóa hoa này mùi thơm ngược lại là đặc thủ, giá cả bao nhiêu? Tại đây sạp hàng thượng thiêu lựa lấy một phen về sau, Ngao Niệm hứng hở cầm lấy đóa này đóa hoa màu đen, hướng đối diện nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chủ quán hỏi. 10 vạn cực phẩm thần thạch. Nghe tiếng, chủ quán có chút nước mắt, liếc nhìn Ngao Niệm trong tay đóa hoa màu đen về sau, trong mắt dị sắc hiện lên, báo ra mình giá cả. Hắn đối với đóa hoa này thế nhưng là vừa yêu vừa hận. Đóa hoa này là hắn từ một tên tiểu hài trong tay dùng 100 cái thần thạch nhận lấy, lúc ấy hoa còn không có khô héo, vốn cho rằng là nhặt chỗ tốt. Cao hứng một đoạn thời gian. Ai biết nghiên cứu thật nhiều năm, hoa đều khô héo, hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch, không biết lai lịch, cũng không dám tùy ý luyện hóa phục dụng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn đem đóa hoa này bán ra rơi, chí ít cũng không thể lỗ vốn. Ngao Niệm nghe được đối phương cái này báo giá, cười. Cái gì phá hoa, liền có chút mùi thơm, ngươi dám bán 10 vạn cực phẩm thần thạch, điên rồi đi. Dứt lời, Ngao Niệm vứt xuống hoa trực tiếp đứng dậy, làm bộ như muốn rời đi. Chủ quán thấy thế lập tức gấp, hôm nay thật vất vả có cái hỏi giá, hắn cũng không thể tùy tiện buông tha Ngao Niệm đâu, nói thế nào cũng phải tranh thủ một phen, vạn nhất liền khai trương đâu. Kết quả là, chủ quán không ngừng hướng Ngao Niệm gắt, ai ai ai, đừng đi a. Ưa thích có thể nói cái giá a. Ta cũng không nói đây là một nguồn giá. Ngao Niệm lúc đầu cũng không còn muốn chạy, đóa hoa này hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Làm bộ muốn đi, cũng bất quá là vì trang giả vờ giả vịt, làm sao lại thật đi. Mặc dù hắn hiện tại thân giá cũng không ít, 10 vạn thần thạch bất quá là nhiều thủy, đồng thời còn có thể để Long Mặc trả tiền. Nhưng chủ quán muốn làm thịt hắn, quả thực là đang nằm mơ. Phải biết Long tộc cái tài thế nhưng là tại thực chất bên trong. Có chút dậm chân, Ngao Niệm nhàn nhạt mở miệng nói, nói chân tâm giá bán, hoặc là nói ngươi có thể giới thiệu một chút đóa hoa này tác dụng, muốn cho ta mua, chí ít cũng phải để ta biết nó giá trị. Điện chủ trong lòng âm thầm chửi mẹ, nếu là hắn biết đóa hoa này lai lịch, còn sẽ lấy ra bán. Con ngươi đảo một vòng, chủ sạp này hướng Ngao Niệm cười cười, các hạ đã ưa thích đóa này linh hoa, ta cũng thành tâm bán, 5000 cực phẩm thần thạch tu, các hạ cho ta điểm chân chạy phí, 5500 cực phẩm thần thạch như thế nào? 5500? Mua một đóa khô héo không rõ lai lịch hoa? Không có lời. Ngao Niệm lắc đầu, quay người lại muốn đi. Ngay lúc này, chủ quán vội vàng lại mở miệng nói, vậy các hạ ngươi nói giá? 1000 cực phẩm thần thạch. Ngao Niệm ra vẻ xoắn xuýt một phen, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Bán. Chủ quán lập tức tiến lên, trong mắt lóe ra gian trá quan mang, ngươi dám nói giá ta liền dám bán, móc thần thạch ra. 100 cực phẩm thần thạch tu, bán 1000, nói thế nào cũng là kiếm lời, hắn không thua thiệt là được. Thật tình không biết, hắn mới là nhất thua thiệt cái kia. Đồng thời rất nhanh hắn liền hối hận. Thấy một màn này, Ngao Niệm khóe miệng cũng nâng lên một vệt đường cong, đối với bên người Long Mặc nhẹ gật đầu, Long Mặc thanh toán thần thạch, sau đó Ngao Niệm ba người cầm đóa này khô héo tiêu tiền mất tại trong biển người mênh mông. Một lát sau, khi chủ quán còn cầm Long Mặc cho 1000 cực phẩm thần thạch đắc chí, cho rằng chiếm đại tiện nghị thời điểm, một tên thân hình cao lớn khôi ngô hắc bảo nhân trùng trùng điệp điệp hướng hắn xông qua, nhìn giống như là kẻ đến không thiện bộ dáng. Chủ quán giật nảy mình, còn tưởng rằng là tới tìm hắn phiền phức, bất quá nghĩ đến hắc thị quy tắc về sau, trong nháy mắt thoải mái, bình tĩnh ngồi tại mình hiểu rõ trên ghế. Cái kia đóa khô héo hoa đây, 10 vạn cực phẩm thần thạch ta đụng đủ mang đến, đóa hoa kia đâu? Hắc bảo tráng hắn đi vào hắn trước người quầy hàng bên trên, nhìn vật trong lòng không có về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động hướng chủ quán hỏi. Nghe tiếng, chủ quán trong nháy mắt liền bối rối. Tráng hắn này cũng không phải tới tìm phiền toái, mà là tới mua đồ, vẫn là đến mua lúc trước bị Ngao Niệm dùng 1000 cực phẩm thần thạch mua đi đóa hoa màu đen. Mấu chốt nhất là, hắn nguyện ý ra 10 vạn cực phẩm thần thạch. Chủ quán nghe được đối phương thanh âm này, lập tức nhớ tới đến hắn là ai, hai ngày trước đối phương đã từng đến hỏi qua giá cả. Bất quá đang nghe hắn nói 10 vạn cực phẩm thần thạch về sau, quay đầu bước đi, chủ quán cũng không kịp truy. Vốn cho rằng đối phương là cảm thấy giá cả cao, ai có thể nghĩ là trở về chủ tiền. Nghĩ tới đây, chủ quán một ngụm lao huyết xông lên đầu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Đối phương đã nguyện ý dùng 10 vạn thần thạch mua, vậy cái này đóa hoa khẳng định có lấy không giống bình thường lai lịch. Hắn vậy mà 1000 cực phẩm thần thạch liền bán, còn ở lại chỗ này đắc chí. Bán. 1000 cực phẩm thần thạch liền bán. Người kia mới vừa đi một nén nhang thời gian tê liệt ngã xuống trên ghế, chủ quán hữu khí vô lực nhị non đứng lên. Cái gì? Đệ tử U Minh chỉ địa U Minh hoa ngươi 1000 cực phẩm thần thạch liền bán, đây chính là giá trị hơn ước cực phẩm thần thạch chí bảo a. Hắc bảo tráng hán đôi mắt đỏ bừng, dưới sự kích động, nói thẳng xẻ ra chuyện. Năng Phốc nghe đến đó, chủ quán cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cùng loạt quát, ta thần thạch, ta hoa. Đối với bên kia phát sinh sự tình, Ngao Niệm cũng không rõ ràng, cũng lời đi lẫn bảo, hắn cũng không có ép buộc đối phương. Mua ban thời điểm, song phương đều là hài lòng. Về phần đằng sau chủ quán biết U Minh hoa chân thật giá trị, cùng hắn cũng không có quan hệ. Bên này, Ngao Niệm bắt trước làm theo, vô cùng thấp giá cả đạt được một món khác chí bảo, cùng nhau xem đi lên thường thường không có gì lạ tảng đá. Thực tế bên trong bao lấy một khối hiếm có tiên kim. Rời đi cái này quầy hàng sau, Ngao Niệm mang theo Lôi Linh tiếp tục tầm bảo, chỉ chốc lát, hai người đồng thời có cảm ứng. Tại một cái bu đầy người đặc thù quầy hàng trước mặt ngừng lại. Cái này quầy hàng đặc thù có hai điểm. Thứ nhất, chủ quán đã không có mang mặt nạ, cũng không có khoác đấu đồng, đó là một cái đầu bạc lao ông yên tĩnh nằm trên ghế, tay trái cầm một cái cũ nát cây quạt, nhẹ nhàng quạt gió, tay phải nắm một cái bình trà nhỏ, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái nước trà, lộ ra nhàn nhã tự đắc, biết bao mãn nguyện. Đồng thời hắn trên thân khí tức hoàn toàn nội liễm, thập phần thần bí. Liền ngay cả Long Mặc đều truyền âm cho Ngao Niệm, nói lão nhân kia không đơn giản, hắn cũng nhìn không ra đến. Thứ hai, lão nhân quầy hàng bên trên không có rực rỡ muôn màu bảo vật, mà là từng cái bị phù văn bao phủ lọ màu đen. Tại quầy hàng phía trước nhất, còn đứng thẳng một khối bảng hiệu, trên đó viết mở bình có thưởng bốn chữ lớn. Mặt khác, đây bốn chữ lớn bên cạnh còn có một loạt chữ nhỏ. 100 vạn cực phẩm thần thạch một cái bình, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, bảo vật không biết, cơ duyên không biết, xem vật khí, để ý giá chớ quấy rầy. Chương 476, liền nó. Mở bình có thưởng. Khá lắm, đây dị vực lại còn có người chơi lên mù bình đến. Thật sự là có ý tứ. Ngao Niệm cảm thấy hứng thú nhìn một chút quầy hàng, lại nhìn một chút cái kia nằm trên ghế lao giả thần bí. So với những này bình, hắn đối với lao nhân này lai lịch càng cảm thấy hứng thú. Mặt khác, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy lão nhân này ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Ngay lúc này, hàng vỉa hè bốn phía vô số người tại quan sát một lát sau, phát ra từng đạo chất vấn âm thanh. Cắt, xem xét đó là lừa đảo. Cũng không nói bình bên trong có cái gì, liền dám một cái bình bán 100 vạn cực phẩm thần thạch. Khi chúng ta đều là oan đại đầu a. Chính là, bản thiếu mới sẽ không bên trên thấp như vậy cấp khi. Có thần thạch cũng không phải như vậy hoa. Lão nhân này rõ ràng không có đấu đồng cùng mặt nạ che lớp khí tức, có thể bản thánh vậy mà nhìn không thấu hắn, phản phất hắn đó là một cái phàm nhân, có thể ở cái địa phương này xuất hiện, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Đồng cảm, bản thánh cũng cảm thấy lão nhân này không đơn giản, dáng quang minh chính đại ở chỗ này bày sạp, khẳng định là có chút ỷ vào. Nói không chừng hắn đây bình bên trong thật có cái gì có giá trị không nhỏ kỳ chân dị bảo. Có cái rắm, bản thiếu cũng không tin hắn cái này bình bên trong có giá trị 100 vạn cực phẩm thần thạch bảo vật, các ngươi không phải là hắn tìm đến năm a. Thả ngươi nương cái rắm, bản thánh làm sao có thể là nắm. Không nói trước khác, bản thiếu hôm nay liền muốn nhìn xem, đến tuột cùng có hay không oan đại đầu nguyện ý mở ra cái này bình. Ta cũng giống vậy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, vẫn là có người kìm nén không được trong lòng rung động, tiến về phía trước một bước, hướng lão nhân dò hỏi, lão nhân già, ngươi đây bình bên trong đồ vật, thật có trị 100 vạn cực phẩm thần thạch sao? Nghe được có người hỏi thăm, lão nhân có chút nghi ngờ, hứng hờ mở miệng nói, có không có, dựa vào bản thân ánh mắt cùng vật khí. Ngươi là người thứ nhất mở miệng hỏi thăm, cũng coi như cùng lão phụ hữu duyên, lão phu ngược lại là có thể cho người cái cơ duyên. Dứt lời, lão nhân nhẹ nhàng huy động cây quạt, nương theo lấy một cơn gió nhẹ lướt qua, quầy hàng cái trước bình đột nhiên dâng lên, trôi nổi tại người kia trước người. Lão phu nhìn ngươi là kiếm tu, trong này đồ vật, đối với ngươi mà nói viễn siêu bình bản thân giá cả. Muốn hay không, xem chính ngươi. Tại người kia sững sờ thời khắc, lão nhân có chút nước mắt, tiếp tục nói, những người khác muốn mua thì trả tiền mình chọn, không mua liền im miệng. Lão đầu ngươi. Nghe được lão nhân nói, có người đưa tay muốn phản bác cái gì, nhưng mà lão nhân một ánh mắt vung tới, người kia lập tức im miệng. Chân chùi bên ngoài trong đôi mắt lóe ra ý sợ hãi. Toàn thân lông tơ nổi lên, phản phất bị cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới đồng dạng. Thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, từ đây người biểu hiện nhìn lại, lão nhân thực lực nhất định không đơn giản, bọn hắn cũng liền trong nháy mắt thu hồi trong lòng kinh thị. Nhao nhao quay đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía tên kia trước người lơ lửng thần bí bình hắc bảo nhân, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không mua cái này bình, cũng muốn nhìn xem đây bình bên trong là có hay không có ngang nhau giá trị bảo vật. Kết quả là, tại vô số người chờ mong ánh mắt bên trong, hắc bảo nhân kia trong đầu suy nghĩ bay tứ tung, cuối cùng cắn răng một cái, đem một mai không gian giới chỉ ném lão nhân. Bản thiếu mua, không phải liền là một năm tiền tiêu vặt, cùng lắm thì sang năm thời gian khó khăn một điểm chính là, khẽ cắn môi liền chịu đựng được, hy vọng lão nhân ra người không có gạt ta. Một phen vợ xéo lẹt phát biểu qua đi, hắc bảo nhân đưa tay đem trước mặt cái này đã giao qua thần thạch, toàn thân cấm chế tiêu tán bình chăm chú ôm vào trong ngực. Huynh đệ tại đây mở ra a. Đúng vậy a, vạch trần lão đầu này khuôn mặt thật. Hắn nếu là dám lừa ngươi, chúng ta cùng một chỗ lên án hắn. Vậy các ngươi lui ra phía sau một điểm. Tại bốn bề vô số người giật dây dưới, hắc bảo nhân suy tư một lát sau lên tiếng, hắn bối cảnh coi như không tệ, cũng không sợ một ít người sau lưng động xuất cái gì thủ chân. Phanh. Trên tay năng lượng hiện lên, mạnh mẽ dùng sức, hắc bảo nhân một tay lấy trong tay bình bóp nát. Tại đây bình phá toái trong ngáy mắt, sáng chói hào quang tại tất cả mọi người trong đôi mắt nở rộ, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ sắc bén kiếm ý quét sạch thiên địa. Khi thấy rõ hắc bảo nhân trong tay đồ vật về sau, giữa thiên địa đầu tiên là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh lại trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Đây, chơi ạ, lại là một đạo kiếm chi pháp tắc. Thật đúng là cùng kiếm tu có quan hệ, mặc dù là tàn phá, nhưng dù sao cũng là pháp tắc chi lực, hắn giá trị cũng không phải 100 vạn cực phẩm thần thạch có thể mô phỏng so. Đây, lao đầu vậy mà không có gạt người. Bốn phía vô số người ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hắc bảo nhân trong tay đoàn kia tàn phá kiếm chỉ pháp tắc. Tham lam, khiếp sợ, không thể tin và hàng loạt tâm tình chập chờn từ hắn trong mắt truyền ra. Liên ngay cả Ngao Niệm cũng là có chút ghé mắt, đây đạo kiếm chỉ pháp tắc mặc dù rất nhỏ, chỉ có trong cơ thể hắn cái kia đạo lực chỉ pháp tắc 1 phần 10, nhưng hắn giá trị tuyệt đối là vượt qua 100 vạn cực phẩm thần thạch. Đây một đoạn, hắc bảo nhân máu kiếm lời. Giờ phút này, thân là đám người tập trung trung tâm, hắc bảo nhân sau khi khiếp sợ, thu hồi trong đôi mắt hưng phấn thần mang, tại sao lưng tộc nhân thúc dục dưới, cấp tốc đem đây đạo tàn phá kiếm chỉ pháp tắc thu hồi. Lại lần nữa móc ra một mai không gian giới chỉ đưa cho lão nhân, lại chọn một cái. Ta đây còn có thần thạch. Ngươi đi đi. Nhìn hắc bảo nhân lại đưa qua không gian giới chỉ, lão nhân thần sắc bình đạm chỉ bên người bảng hiệu, không thấy được phía trên viết mỗi người chỉ có một lần cơ hội sao? Cho ngươi nhắc nhở đã là phá lệ, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngay vậy, Hắc Bảo Nhân tay cứng ngắc trên không trung, qua một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi. Lưu Luyến không rời liếc nhìn quầy hàng bên trên còn thừa những cái kia tràn ngập sức hấp dẫn lọ màu đen, đi theo tộc bên trong cường giả cùng nhau quay người rời đi. Hắn mặc dù rất muốn để lại ở chỗ này lại nhìn biết, mà dù sao trên thân còn có pháp tắc chi lực, không nên ở lâu. Thấy Hắc Bảo Nhân sau khi rời đi, không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, trong bóng tối giao lưu một phen về sau, rời khỏi đám người đi theo. Mục đích đã là rõ ràng. Mặc dù không thể tại trong chợ đen động thủ, nhưng ra hắc thị, tất cả coi như khó mà nói. Một màn này đám người tự nhiên nhìn thấy. Nhưng giờ phút này nhưng không có bất luận kẻ nào muốn theo đi qua nhìn náo nhiệt hiểm nghi. Hiện tại, duy nhất có thể hấp dẫn bọn hắn cũng chỉ có trước mặt che kín phủ văn lọ màu đen, về phần cái khác đều không trọng yếu. Đây là 100 vạn cực phẩm thần thạch, cho ta tới một cái. Ta cũng muốn. Đừng đoạn. Đừng đoạn ta. Có lúc trước mở ra đồ tốt một màn, đám người nhao nhao xuất thủ, có tiền đưa tiền, không có tiền đứng ở một bên ồn ào tham gia náo nhiệt. Bất quá rất nhanh, nương theo lấy từng cái bình bị mở ra, đám người nhiệt tình dần dần tiêu tán. Có người vận khí tốt, mở ra có giá trị không nhỏ linh đan rượu dược cùng kỳ chân dị bảo, gây nên một mảnh reo hò. Nhưng vận khí tốt dù sao cũng là số ít, đa số vẫn là lô vốn, mở ra một chút bình thường đan được. Linh hảo, từng cái đối với lão nhân chọn mắt nhìn. Đối với cái này, lão nhân chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trước đó đã nói, nhìn mình vận khí, mạng ngươi không tốt cái kia chắc ai. Mọi người nhất thời hành quân lặng lẽ. Nhìn đám người chọn không sai biệt lắm, ngao niệm cũng là đi lên trước, dò xét một lần còn thừa bình về sau, có chút bất mãn lắc đầu. Sau đó nhìn về phía lão nhân, do hỏi, còn có cái khác bình sao? Những này nhìn qua tựa hồ cũng không có gì tốt đồ vật. Đương nhiên là có. Thấy ngao niệm đứng dậy, lão nhân trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, vung tay lên, vô số giống như lúc lọ màu đen từ hư không bên trong rơi xuống, đem bảy hàng trên đất chống phủ kín bình. Liền nó. Tại những này bình rơi xuống về sau, ngao niệm cùng lôi linh trong mắt riêng phần mình hiện lên một vẻ dị sắc, cộng đồng đưa tay, chỉ hướng cùng một cái bình. Chương 477, người hữu duyên, gặp lại. Hai người này vậy mà đồng thời chọn chúng một cái bình. Chẳng lẽ lại bọn hắn hai cái đều phát giác được cái này bình bên trong có chân quý bảo vật. Thấy ngao niệm cùng lôi linh chỉ hướng cùng một cái bình, đám người ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn sang. Đối với cái này nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Không nhìn đám người ánh mắt, ngao niệm bình tĩnh đưa tới một mai không gian giới chỉ, ngay sau đó đem chọn chúng bình cầm lấy, thu vào trong không gian giới chỉ, cũng không có muốn ở chỗ này mở ra ý tứ. Thấy thế, vây xem người thổn thức một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà lão nhân tại nhìn thấy ngao niệm hai người chọn chúng bình về sau, khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vẻ ý vị thâm trường quan mang. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt bên trong, lão nhân chậm rãi đem từng cái bình cất vào đến, thậm chí ngay cả nằm dưới thân thể cái ghế đều khép lại, một bộ muốn thu quán rời đi bộ dáng. Ai, chuyện gì xảy ra? Đều thu làm gì, ta còn không có mua đâu. Đó là à, vừa mới lên một nhóm mới bình, bản thánh tử đang chuẩn bị xuất thủ đâu, ngươi làm sao lại cho thu lại? Thu quán? Đối với đám người nghị vân, lão nhân khoát tay áo, lão phu hôm nay vốn chính là tới tìm người hữu duyên, đã hiện tại người hữu duyên đã tìm tới, đồng thời trọng yếu nhất bình đã bị mua đi, vậy lão phu tự nhiên là muốn thu quán. Lời này vừa nói ra, vô số đạo cực nóng ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía ngao niệm. Dù sao ngao niệm trong tay có thu quán trước cái cuối cùng bình, dựa theo lão nhân nói đến nói, trọng yếu nhất bình, lớn nhất cơ duyên đó là tại ngao niệm trong tay. Ngao niệm giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía lão nhân, ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu, tựa hồ là đang hỏi thăm lão nhân tại sao phải làm như vậy. Nhưng mà, đối mặt ngao niệm có chút u hoán ánh mắt, lão nhân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại thu thập xong tất cả về sau, cười tủm tỉm liếc nhìn ngao niệm, tiểu gia hỏa, ngươi cũng hẳn là tới tham gia cổ thần học viện khảo hạch a. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngao niệm lạnh lùng trả lời, ngữ khí cũng không hữu hảo, gia hỏa này vô duyên vô cớ đem bại lộ tại trước mắt bao người, hắn trả về ứng thế là tốt rồi. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa vẫn rất mang thủ. Ngươi không nói lão phu cũng biết, khẳng định là tới tham gia cổ thần học viện chọn lựa, chiếu ngươi tuổi tác như vậy cùng cảnh giới, tiến vào học viện dư xài, chúng ta sẽ gặp lại. Lần sau gặp mặt, ngươi hẳn là biết cảm tạ lão phu. Lưu lại một câu không hiểu thấu nói về sau, lão nhân tại vô số người khiếp sợ ánh mắt bên trong, xé rách không gian, thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Ngao niệm còn tại suy nghĩ lão nhân lời này ý tứ. Vây xem cả đám giờ phút này đã là khiếp sợ nói không ra lời, ánh mắt kinh hãi nhìn qua lão nhân biến mất phương hướng, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình lặng. Hắn vậy mà có thể tại cổ thần thành trong chợ đen xé rách không gian rời đi. Cái này sao có thể? Hắn là ai? Ta nhớ được đã từng có chuẩn đế cường giả nếm thử tại trong chợ đen phá không rời đi, cuối cùng đều thất bại. Ngoa tạo, chẳng lẽ lại hắn là? Không có khả năng. Hắn là cổ thần học viện ẩn thế cường giả, bằng không thì cũng sẽ không nói tại cổ thần học viện gặp nhau nói. Tại mọi người nghị luận ầm ầm thanh bên trong, ngao niệm một đoàn người vừa dự định rời đi. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh ngăn ở ngao niệm trước người, cường ngạnh khí tức hướng bốn phía tiêu tán, một bộ ta chính là đến gây chuyện bộ dáng. Bản thánh tử muốn mua trong tay ngươi bình, nói cái giá đi. Người cầm đầu tại ngăn lại ngao niệm sau đó, trực tiệt khi mở miệng, một điểm đều không che lấp. Tựa hồ là đối với mình bối cảnh thực lực mười phần tự tin. Không bán. Ngao niệm lông mày nhíu lại, biết rõ trong tay hắn cầm bình bên trong có cực kỳ chân quý bảo vật, không có người sẽ bán, đây người còn như vậy hỏi, sợ không phải cái kẻ ngu a. Bản thánh tử khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Đối với ngao niệm sẽ tự tuyệt, đây người tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếp tục gầm trầm mở miệng nói, không phải. Đối với đây không biết tên thánh tử uy hiếp, ngao niệm xì khẽ một tiếng, không phải thế nào, ngươi nghĩ tại đây trong chợ đen đối với ta xuất thủ. Ngươi dám không? Thật coi đây hắc thị khán thủ giả là bài trí sao? Nói lấy, ngao niệm lơ đãng nhìn về phía hậu phương hư không bên trong, giờ phút này đã là có mấy đạo cường ngạnh khí tức ở bên kia bồi hồi, tựa hồ chỉ cần bên này có người dám chân chính động thủ, liền sẽ có người hiện thân chấn áp đồng dạng. Nghe tiếng, cái kia thánh tử cười lạnh một tiếng, bản thánh tử cũng không tin ngươi vĩnh viễn đều sẽ ở tại trong chợ đen. Chỉ cần ngươi dám ra hắc thị. Ta a, ra hắc thị sẽ như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta tộc đệ tử xuất thủ? Không đợi Ngao Niệm nói cái gì, sau lưng Long Mặc nhịn không được, hắn Ma Long đế tộc, sao có thể bị người cho uy hiếp? Thánh vương cảnh khí tức tiết lộ, bao hàm sát ý âm thanh từ trong miệng truyền ra. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đều cứng ngắc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Ngao Niệm đám người. Thánh vương, đệ tử, ngươi là đế tộc đệ tử? Lúc trước cái kia đứng tại Ngao Niệm trước mặt mười phần phách lối không biết tộc đàn thánh tử trong nháy mắt liền bối rối, nhìn về phía Ngao Niệm đôi mắt mạo sương tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vốn cho rằng bóp quả hờ mềm, có thể kết quả, vậy mà trêu chọc cái đế tộc đệ tử đi ra. Ngao Niệm không có nói, chỉ là toàn thân năng lượng hiện lên, mênh mông năng lượng hàng lâm ở tại trên thân, khiến cho liều mạng dãy rủa vô pháp động đậy. Sau đó chậm rãi nô ra tay, biết mình cùng Ngao Niệm giữa chênh lệch, đây thánh tử vốn định xin giúp đỡ sau lưng tộc nhân, nhưng này chút tộc nhân đều tại Long Mặc Thánh Vương uy áp bên dưới không dám vận động, chỉ có thể là đầy giấy hoảng sợ quát tầm lên, nơi này là Hắc thị, ngươi không thể ở chỗ này xuất thủ. Trấn thủ giả khẳng định đều đang nhìn nơi này. A, Ngao Niệm nhàn nhạt lên tiếng, trong tay động tác cũng không có dừng lại, một phát bắt được hắn trên mặt nạ đem chậm rãi gỡ xuống. Yên tâm, bản hoàng sẽ không ở nơi này ra tay với ngươi, chỉ là hiếu kỳ ngươi là một tộc kia ngu xuẩn thôi. Mặt nạ gỡ xuống sau, một tấm có chút trắng bệnh khuôn mặt lập tức ánh vào Ngao Niệm trong con mắt, chậc chậc chậc, già la tộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Rất tốt, bản hoàng nhớ kỹ ngươi gương mặt này. Khoe miệng nâng lên một vệt quỷ dị đường cong, Ngao Niệm đem mặt nạ tiện tay ném lên mặt đất, quay người rời đi. Nhìn qua Ngao Niệm rời đi bóng lưng, đây già la tộc thánh tử còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Ngao Niệm giống như lấy mạng tử thần âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cổ thần học viện khảo hạch bắt đầu trước, ngươi là an toàn. Nghe được đây cực kỳ uy hiếp nói, tên này già la tộc thánh tử con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, thể cốt mềm nhũn, kém chút liền ngồi liệt trên mặt đất. Ngao Niệm ý tứ này rõ ràng chính là muốn tại cổ thần học viện trong khảo hạch động thủ với hắn. A Liên mới vừa Ngao Niệm triển lộ khí tức, hắn căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn đang nghĩ, có phải hay không nên trở về tộc, không đi tham gia cổ thần học viện khảo hạch, dù sao tộc bên trong thánh tử cũng không ngừng hắn một cái. Một bên khác, cổ thần thành bên trong, Tàng Băng giờ phút này cũng là gặp phiền phức. Hắn lúc đầu dựa theo Ngao Niệm nói, tại cổ thần thành bên trong các nơi vơ vét mấy đại vực thiên kiêu tình báo, kết quả lại đang trên đường gặp một cái cũng không nguyện ý gặp phải người. Ít nhất là hiện tại không nguyện ý gặp phải người. Hải Dập. Chương 478, gặp lại Hải Dập. Chậc chậc chậc, đây không phải băng gia cái kia duy nhất người sống sót sao? Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Ngươi người chủ nhân kia đâu, làm sao không thấy, không phải lợi dụng xong liền đem ngươi tiện tay ném đi mất à? Bên này, Băng Lăng mới từ một chỗ bán tình báo cửa hàng bên trong đi ra, khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười, hiển nhiên là có không nhỏ thu hoạch. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng trong lúc bất chợt vang lên một đạo làm hắn mười phần chán ghét nhưng lại có chút quen thuộc âm thanh. Nhíu mày, Băng Lăng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Đây xem xét, hắn trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, đơn giản là ở tại trong đôi mắt hiện ra Hải Dập cùng một đám tùy tùng thân ảnh. Lần này Hải Dập bên người cũng không có Tử Tinh Thánh Vương cùng Lam Thánh Vương thân ảnh, mà là một chút cái khác thánh cảnh cường giả. Hải Dập, bản thể, ngươi cấm đoán thời gian tựa hồ còn chưa tới, như vậy không coi ai ra gì rời đi tỉnh Hải vực, liền không sợ Bắc Đế giận chó đánh mèo sao? Băng Lăng khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trực tiếp tại Hải Dập trên vết thương sát muối. Nghe tiếng, đến viên Hải Dập sắc mặt đen. Bắc Đế hai chữ này, đối với hắn mà nói có thể nói là như ác mộng tồn tại, năm đó chuyện kia phát sinh về sau, hắn nhưng là chính mắt thấy Bắc Đế quỳ Bắc lựa giận. Kém một chút, hắn hôm nay liền đứng không đến nơi này. Lần này có thể sớm đi ra, vẫn là cha hắn thân liên hệ Tu La đế tộc, hao tốn cực lớn đại giới, thừa dịp Bắc Đế quỳ Bắc trong lúc bế quan vụng trộm đem hắn sớm phóng xuất ra. Cổ thần học viện dù sao đối với toàn bộ dị vực bất kỳ tộc đàn mà nói đều ý nghĩa phi phàm. Hải Dập phương diện khác tạm thời không đề cập tới, thiên phú bên trên là không có vấn đề gì. Thế hệ trẻ tuổi trước 100 vẫn là dư xài. Cũng liền bởi vậy, Hải Yêu đế tộc mới có thể cho Hải Dập trải đường. Kết quả là, Hải Dập mắt lộ ra hung quang, hung dữ hướng Băng Lăng mở miệng nói, bản đế tử ở nơi nào với ngươi không quan hệ, ngược lại là ngươi, lẻ loi một mình tại đây, bốn phía không có bất kỳ cái gì đi theo, xem ra là thật bị hắn cho từ bỏ. Thật sự là đáng thương a. Lần trước tại bí cảnh bên trong để ngươi chạy trốn, bản đế tử cổ thần học viện khảo hạch, bản đế tử nhìn ngươi chạy thế nào. Không giết ngươi thật là rất khó tiết bản đế tử mối hận trong lòng. Mặc dù Băng Lăng cùng Hải Dập giữa, Băng Lăng mới là lớn nhất người bị hại, nhưng không chút nào ảnh hưởng Hải Dập bởi vì Ngao Niệm mà hàng lửa giận chiều theo đến Băng Lăng trên thân. Đánh không lại Ngao Niệm, hắn cũng nên từ địa phương khác tìm trở về. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, chỉ dám ở ta nơi này phách lối. Có năng lực ngươi đi tìm thiếu chủ a. A, không có ý tứ, ta quên ngươi không phải thiếu chủ đối thủ, thật có lỗi thật có lỗi. Đối mặt Hải Dập uy hiếp, Băng Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, hiếp yếu sợ mạnh, ngươi đời này đều đuổi không kịp thiếu chủ bước chân. Mặc dù chỉ có mình một người tại đây, nhưng giờ phút này Băng Lăng vẫn như cũ không e ngại Hải Dập. Cổ thần thành có cổ thần thành quy củ, không có người có thể tại cổ thần thành bên trong động thủ. Cho dù là đế tộc đệ tử cũng không ngoại lệ. Chốc lát ta dám động đến tay, nhẹ thì khu trục ra khỏi thành, mất đi tham gia cổ thần học viện chọn lựa tư cách, nặng thì trực tiếp chân sát, cổ thần thành cũng không e ngại bất kỳ một phương thế lực. Bọn hắn có tuyệt đối lực lượng. Ngươi muốn chết? Nghe được Băng Lăng nhắc lên Ngao Niệm, Hải Dập trong nháy mắt bạo nộ, đôi mắt đỏ thẫm, toàn thân cường hãn khí tức bạo phát, sát ý lăng nhiên, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Lần trước thế thân bị Ngao Niệm giết sát, là hắn đời này sỉ nhục. Mỗi khi có người nhắc lên ngao niệm, hắn cũng nhịn không được trong lòng lửa giận, lý trí hoàn toàn không có. Tại Hải Dập hét to tiếng vang lên sau, lúc đầu không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn, trong nháy mắt trở thành vô số ánh mắt tập trung trung tâm. A, đây không phải Hải Yêu Đế tộc Cửu Đế Tử nha, hắn vậy mà đi ra. Cấm đoán đã đến giờ. Hắn đối diện cái kia bán thánh cảnh thiên tài là ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lại nói cái này Hải Dập đoạn thời gian trước tựa hồ mất đi rất lớn mặt, một tôn thế thân đều bị chạm diện, tựa hồ cùng Ma Long Đế tử có quan hệ. Làm sao gần nhất nghe không được tin tức gì? Đó còn cần phải nói, khẳng định là bị gia tộc kia giải quyết thôi. Hải Dập tên bại hoại này vậy mà nhớ tại cổ thần thành động thủ, hắn là không giải đầu óc sao? Không biết cổ thần thành quy củ. Nếu là giải đầu óc làm sao lại làm ra đắc tội Bắc Đế cử động? Đừng nói nữa, nghĩ đến đây tên bại hoại cặn bã kem chút làm bẩn ta nữ thần, bản thánh tử liền hận nghiến răng. Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, Hải Dập sau lưng tùy tùng đội vàng đi lên phía trước, ngăn lại lên cơn giận dữ Hải Dập, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đế tử bất giận, tộc trưởng lúc trước liền có đã thông báo, không thể tại cổ thần thành bên trong xuất thủ, không phải tất cả coi như phí công nhọc sức. Nghe vậy, Hải Dập trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị dội xuống một chậu nước lạnh, đống nhiên dập tắt. Nhìn đối diện thần sắc bình đạm băng lăng, nghiên răng nghiên lợi nói, bản đế tử kém chút liền ngươi nói, nhớ dụ dỗ bản đế tử ra tay với ngươi, từ đó lọt vào cổ thần thành xua đuổi, ngươi bản tính này đánh cho rất tốt. Run rẩy a sâu kiến, cổ thần học viện nhập viện khảo hạch, sẽ là ngươi nơi táng thân. Bản đệ tử muốn ngươi sau này mỗi một ngày đều sống ở vô tận trong sự sợ hãi, để ngươi hối hận ngày xưa cùng bản đệ tử là địch. Ngươi nghĩ nhiều. Băng Lăng cười lạnh một tiếng, nói, sống ở trong sự sợ hãi người hẳn là ngươi mới đúng. Hải Dập, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua thiếu chủ vứt bỏ ta, thiếu chủ chỉ là có việc ra ngoài thôi, đợi chút nữa thiếu chủ trở về, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không phách lối đứng lên. Hy vọng ngươi tại đối mặt thiếu chủ thời điểm, còn có thể cùng hiện tại đồng dạng kiên cường. Băng Lăng âm thanh rơi xuống sau đó, Hải Dập sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó lại ra vẻ khinh thường mở miệng nói, bất quá là đánh thắng bản đệ tử một tôn thế thân, thật sự cho rằng hắn vô địch không thành. Hắn đó là đứng tại bản đệ tử trước mặt lại như thế nào, bản đệ tử có thể không biết sợ hắn. Ai? Cái kia muốn hiện tại cùng bản hoàng lại đánh một chầu sao? Đột nhiên, một đạo thâm thẳm âm thanh vang vọng đất trời, nghe được thanh âm này, Hải Dập sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Mà hắn đối diện Băng Lăng nhưng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Hải Dập phía sau. Nơi đó giờ phút này đứng đấy mới vừa từ hắc thị trở về ngao niệm ba người. Thiếu chủ, ngài trở về. Hải Dập cơ giới một dạng xoay người, khi nhìn đến ngao niệm cái kia quen thuộc khuôn mặt, vô ý thức xê dịch một cái thân hình. Bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, sắc mặt tăng đỏ bừng, tiến về phía trước một bước, nhìn hằm hằm ngao niệm, một bộ ta không sợ ngươi bộ dáng. Nhìn Hải Dập bộ này chọc cười bộ dáng, ngao niệm khinh thường cười nhạo một tiếng, bản hoàng bất quá mới rời khỏi một hồi, ngươi liền khi dễ đến bản hoàng tùy tùng trên thân. Hải Dập, bất quá là một tay bên dưới bại tướng, ai cho ngươi lá gan? Chương 479, Hải Lan, anh đào lễ vật. Ma Long đế tử, ngươi đừng quá khoa trương. Không nên cảm thấy chém xuống bản đế tử một tôn thế thân, liền vô địch thiên hạ, bản đế tử chiến lực chân chính có thể xa không chỉ này. Hải Dập sắc mặt hết sức khó coi, ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể yếu thế. Nhưng mà, hắn đây nói chưa dứt lời. Nói chuyện vô số vây xem người càng thêm hưng phấn, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm ngao niệm một đoàn người. Khá lắm, Ma Long đế tử thật đúng là chạm Hải Dập một tôn thế thân. Thật kích thích, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy đế tử lẫn nhau xé tràn diện. Thật muốn nhìn bọn hắn đánh lên a. Chính là, dạng này căn bản cũng không đáng nghiền. Tốt nhất là Ma Long Đế tử đem Hải Dập cái kia bại hoại đánh chết mới tốt. Uy, ta nói ngươi đừng quá không hợp thói thường. Mặc dù ta cũng thật muốn nhìn. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, Ngao Niệm cùng Hải Dập tự nhiên cũng là có thể nghe được. Ngao Niệm nghiền ngẫm nhìn về phía Hải Dập, chậc chậc chậc, Hải Dập, xem ra ngươi tại thần vực thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không được hoan nghênh a. Hải Dập sắc mặt tối sầm. Năm đó hắn đối với thần vực đệ nhất mỹ nữ Quỷ Khanh làm chuyện này, mặc dù không thành công, nhưng cũng làm cho vô số người hận hắn hận đến thực chất bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong có người hoan nghênh hắn mới là lạ. Từng cái sợ là đều hận không thể hắn sớm một chút đi chết, dạng này còn có thể rửa sạch Quỷ Khanh trên thân chỗ bẩn. Thấy Hải Dập sắc mặt khó coi, không rên một tiếng. Ngao Niệm một lần nữa trở về chính đề, đã Hải Dập đế tử đối với mình có lòng tin như vậy, vậy không bằng chúng ta đi sinh tử đài đánh một trận. Sinh tử đài cũng không thụ cổ thần thành quy tắc hạn chế, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Như thế nào? Nghe Ngao Niệm nói muốn lên sinh tử đài, Hải Dập con ngươi co rụt lại. Không phải, hắn đó là miệng này một cái, Ngao Niệm còn tới thật a. Sinh tử đài tên như ý nghĩa, là cổ thần vực cho có ân oán cường giả giải quyết phân tranh địa phương, cũng là cổ thần thành bên trong duy nhất có thể quang minh chính đại chiến đấu địa phương. Ngao Niệm đây thật là nắm chặt hắn không thả, không phải đem hắn bức đến tử lộ không thể. Nếu là đổi lại những người khác dám dạng này nói với hắn bên trên sinh tử đài, hắn không nói hai lời khẳng định sẽ đồng ý, nhưng Ngao Niệm, hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Ngao Niệm giá hỏa này thật sẽ giết hắn. Lúc trước thế thân vẫn lạc thời điểm hình ảnh đột nhiên tại Hải Dập trong đầu hiện hiện, khiến cho toàn thân đánh cái rùng mình. Ngay tại Hải Dập đầu não bao tác, suy tư nên như thế nào hồi phục không mất mặt mũi thời điểm, Ma Long Đế tử làm gì gấp gáp như vậy đâu? Lập tức liền là cổ thần học viện chọn lựa so tài, đều có là tỉ thí cơ hội. Sau lưng một thanh âm đột nhiên truyền đến, đoạn quyết Hải Dập tại nước lựa bên trong. Ngay sau đó, đám người đột nhiên tránh ra một cái thông đạo, ba đạo nhân ảnh chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nghe được thanh âm này, Hải Dập sắc mặt đầu tiên là nhất hi, sau đó trong nháy mắt lại sụ xuống, người đến mặc dù giải quyết hắn khốn cảnh, nhưng đối phương đến, nơi này cũng liền không có hắn chuyện gì. Cùng lúc đó, Ngao Niệm cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, muốn nhìn một chút là a đến cho Hải Dập giải đôi. Quay đầu về sau, hai đạo quen thuộc thân ảnh dẫn đầu ánh vào hắn tầm mắt. Rõ ràng là Hải Yêu Đế tộc Tử Tỉnh Thánh Vương cùng Lam Thánh Vương. Hai vị Hải Yêu Đế tộc Thánh Vương cường giả, giờ phút này đang đứng tại một tên tuổi trẻ thiên kiêu hai bên, xung làm bảo tiêu chỉ trách. Ở giữa tên này tuổi trẻ Hải Yêu Đế tộc thiên kiêu, khuôn mặt anh tuấn, thân hình thẳng tắp cao lớn, nhìn qua uy vũ bá khí, mười phần bất phàm. Ngươi là ai? Ngao Niệm nhìn tuổi trẻ Hải Yêu Đế tộc thiên kiêu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể thay hắn làm chủ. Hải Lan, cũng là Hải Dập thân đại ca. Tiểu Dập, đại ca hiện tại thay ngươi làm chủ, ngươi không có ý kiến a? Hải Lan khẽ miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, nhìn về phía một bên Hải Dập, khi Hải Dập cùng Hải Lan ánh mắt đụng tới, trong mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi, đây là tới từ huyết mạch áp, từ nhỏ hắn liền sợ cái này cùng cha cùng mẫu đại ca. Không có. Không có ý kiến, đều nghe đại ca. Đối với Hải Lan nói, vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến sau người. Thấy thế, Hải Lan hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Niệm, một bộ đã nói xong bộ dáng. Ngao Niệm có chút nhíu mày, trước mặt gia hỏa này xem ra không phải cái đèn cạn dầu, khóe miệng một mực ngậm lấy một vệt nụ cười, cho người ta một loại khẩu Phật tâm xả cảm giác. Băng Lăng cũng ở thời điểm này, đem lúc trước đạt được tình báo thuật lại cho Ngao Niệm. Thiếu chủ, cái này Hải Lan là Hải Yêu Đế tộc tối cường thiên kiêu, bán thánh đỉnh phong, nắm giữ lĩnh vực chí lực, cũng là một cái khẩu Phật tâm xả, thủ đoạn cực kỳ thâm độc, đã từng. Nghe đến đó, Ngao Niệm khẽ cười một tiếng, đến, thật đúng là bị hắn đoán được. Nhưng mà, ngay tại Ngao Niệm chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đối diện Hải Lan trước tiên mở miệng nói, Ma Long đệ tử, tỷ thí vẫn là chờ cổ thần học viện khảo hạch bắt đầu rồi nói sau. Đúng, bản đệ tử mới vừa tại trên đường đụng phải quý tộc Long Tịch Thánh Vương, thấy hắn tựa hồ là đang tìm kiếm trụ sở, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Ma Long đế tộc không có nói trước là đệ tử an sắp xếp trụ sở? Ta Hải Yêu đế tộc ngược lại là còn có mấy gian để không gian phòng, nếu là đệ tử không chế nói. Đình. Hải Lan lời còn chưa nói hết, Ngao Niệm lập tức khoát tay háo đem đánh gãy, không sai biệt lắm được, những này việc tư liền không nhọc Hải Yêu đế tộc nhọc lòng. Chúng ta có thể giải quyết. Một bên khác, Hải Dập khi biết Ngao Niệm còn không có trụ sở sau đó, giống như là có cái gì trọng đại phát hiện đồng dạng, cười ha ha đứng lên. Ha 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 ha, đường đường Ma Long đế tộc đế tử vậy mà không có ở địa phương, đây truyền đi chẳng phải là cười đến rụng răng. Ma Long đế tử không phải muốn cùng những tán tu kia đồng dạng, ngủ ở thành bên ngoài a. Đối với Hải Dập đây không chút nào tiến hành che giấu bộ dáng, Hải Lan cũng là nhướng mày, hắn cái này đệ đệ, ngoại trừ thiên phú tốt một điểm, cái khác thật là vô ích. Nếu không phải sinh ở đế tộc, thật là không biết có thể chết bao nhiêu lần. Mà Ngao Niệm đối với Hải Dập trào phúng cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bại tướng dưới tay, như vậy ưa thích cười. Nếu không bản hoàng đưa ngươi quang vinh sự tích sửa sang lại, cho đám người nhìn xem. Nghe vậy, đang tại cười ha ha Hải Dập sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng. Hừ, lấy hiện tại cổ thần thành nóng này, sợ là sớm đã không còn trụ sở, bản đế tử nhìn ngươi ở cái nào. Ngay lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang vọng đất trời, Ma Long đế tử Trô An Thân, liền không nhọc ngươi cái này đế tộc cặn bã bại hoại nhọc lòng. Ngươi nào? Nghe nói như thế, Hải Dập lập tức giận tím mặt, ngắm nhìn một phía, muốn tìm ra cái này cuồng vọng người cho nàng cái giáo huấn. Nhưng mà, khi một đạo hồng y thân ảnh từ trong đám người đi ra về sau, hắn trong nháy mắt lại ngậm miệng lại. Đây người hắn quá quen thuộc. Thân vực đệ nhất mỹ nữ Quỷ Khanh Thiếp Thân tỷ nữ, anh đảo. Nếu như chỉ là một cái tỷ nữ đến đây, Hải Dập tự nhiên là sẽ không trong nháy mắt liền sợ. Chỉ vì anh đảo sau lưng còn đứng lấy một tên lão giả, Quỷ Khanh hộ đạo giả một trong, một tên thực lực cực mạnh thánh vương cường giả. Không nhìn tất cả mọi người ánh mắt, thị nữ anh đảo bước đến bước chân đi vào Ngao Niệm bên người, vươn tay, cung kính đem một mai kim quang lừng lánh chìa khóa đưa cho Ngao Niệm. "NGN, đây là ý gì?" Ngao Niệm còn chưa hiểu người này lai lịch, liền được đưa lên chìa khóa, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nô tỳ anh đào gặp qua Ma Long đế tử. Khanh công chúa nghe nói đế tử không thích ở tộc bên trong an bài trụ sở, cho nên cô ý để nô tỳ đem tòa này vắng vẻ sân nhỏ chìa khóa đưa cho đế tử. Khanh công chúa, Bắc đế chi nữ Quỷ Khanh. Ngao Niệm lơ đãng liếc mắt bên cạnh mặt mũi tràn đầy xanh đen chi sắc Hải Dập, nói khẽ, ta tựa hồ cũng không nhận ra nàng, tại sao phải đưa ta cái này? Anh đào mỉm cười, đế tử lúc trước tại Tinh Hải vực để Hải Yêu đế tộc tên rác rưởi kia bại hoại mặt mũi mất hết. Khanh công chúa cùng hắn có thù chắc hẳn đế tử là biết được. Phàm là cùng cái kia bại hoại có thù thiên tiêu, Khanh công chúa đều là nguyện ý kết giao. Chương 480, đáp lễ. Anh đào âm thanh rơi xuống sau, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó, đám người nhao nhao nín cười cho nhìn về phía Hải Dập, muốn nhìn một chút Hải Dập này lại sẽ là một cái biểu tình gì. Bọn hắn mặc dù biết Quỷ Khanh đối với Hải Dập hận thấu xương, nhưng không nghĩ tới Quỷ Khanh là một điểm mặt mũi cũng không cho Hải Yêu đế tộc, ngay cả thị nữ đều chính diện vừa. Rất nhanh trên mặt bọn họ lộ ra quả là thế biểu lộ. Chỉ thấy Hải Dập giờ phút này một bộ ăn áo lực cho bộ dáng, khuôn mặt cực độ vặn vẹo dữ tợn, mười phần khủng bố. Lần này, bọn hắn cũng nhịn không được nữa. Ha ha ha. Không hổ là Quỷ Khanh nữ thần, đó là cứng rắn, Hải Yêu đế tộc thì thế nào, đối với Bắc đế mà nói cũng liền như thế. Chính là, Hải Dập có thể sống đến hiện tại, đều xem như Bắc đế đại phát thiệt tâm, nếu là ta nữ nhi gặp bực này bất công sự tình, tất nhiên sẽ nghiêm trị hung thủ. Để hắn hối hận đi đến thế này. Vậy cũng không. Hải Yêu đế tộc lại như vậy một cái đệ tử, thật sự là một lời khó nói hết ta. Đuổi nghe bốn phía tiếng đùa cợt, Hải Dập sắc mặt đỏ lên, cực độ phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía anh đạo, còn có hết hay không, không sai biệt lắm được, ngươi một cái nho nhỏ thị nữ, cũng không. Sợ trêu chọc mầm thai vạ. Ép bản đế tử, cho dù tại cổ thần thành, bản đế tử cũng có biện pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe đến đó, anh đào bên người lão nhân kia có chút nước mắt, cũng không để ý tới mất trí Hải Dập, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hải Lan cùng Tử Tỉnh Thánh Vương đám người, trong mắt tràn ngập dị dạng quan mang. Nhìn chăm chú sau một hồi, lão nhân chậm rãi mở miệng, ngươi Hải Yêu đế tộc đệ tử thật đúng là để lão phu thêm kiến thức. Giáo dưỡng thật tốt. khó trách năm đó có thể làm ra loại kia nhân thần cộng phần sự tình đi ra. Đừng tưởng rằng Bắc Đế đại nhân hiện tại bế quan, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hải Lan đám người sắc mặt 10 phần không tốt, giờ phút này hận không thể đem Hải Dập cho trục chết, đây đồ đần thật sự là nói chuyện đều chẳng qua đầu óc. Những lời này trong lòng mình ngẫm lại thì thôi, không phải nói ra mất mặt. Hải Dập không cần mặt mũi, nhưng Hải Yêu Đế tộc muốn a. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nói cái gì lời xa giao, đương nhiên không xong. Anh Đào lên tiếng lần nữa, nàng lần này thế nhưng là Phụng Quỷ Khanh chi mệnh, nhất định phải đem tất cả lời truyền đến. Nhìn về phía bên kia sắc mặt dữ tợn Hải Dập, đầy mắt chán ghét tiếp tục nói, "Bại hoại, Khanh công chúa nói, lần này ngươi có thể sớm đi ra, tính ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi lần này muốn đi vào Cổ Thần Học Viện, tuyệt đối không thể." Dứt lời, anh Đào không nhìn đã nhanh muốn bạo phát Hải Dập, đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Niệm, ôn nhu nói, "Đệ tử, nô tỳ chỉ là phụng mệnh làm việc, xin mời đệ tử nhận lấy." Thấy anh Đào đối với Ngao Niệm cùng đối với Hải Dập thái độ hoàn toàn là hai bộ khuôn mặt, bốn phía âm thanh càng thêm kịch liệt. Bên cạnh, Hải Lan chờ Hải Yêu Đế tộc cường giả khẽ miệng giật một cái, bất quá nghĩ đến Quỷ Khanh cùng Hải Dập giữa ân oán, cũng liền bình thường trở lại. Cùng lúc đó, Ngao Niệm liếc nhìn anh Đào cùng hắn trên tay màu vàng chìa khóa, khóe miệng đột nhiên nâng lên một vệt cười xấu xa, không nhìn Hải Dập cái kia oán độc ánh mắt, chậm rãi đưa tay, đem anh Đào đưa qua màu vàng chìa khóa nắm trong tay. "Đã Khanh công chúa thịnh tình mời, cái kia bản hoàng liền không khách khí." Nói lấy, Ngao Niệm còn cố ý hướng Hải Dập nhíu mày, khiêu khích vị mười phần. "Đệ tử xin mời đi theo ta." Chỗ này sân vị trí hơi có vẻ vắng vẻ, vẫn là nô tỳ cho các ngươi dẫn đường. "A." Thấy Ngao Niệm nhận lấy chìa khóa, anh Đào khóe miệng lộ ra một vệt ngọt ngào nụ cười, làm ra một cái mời động tác. Ngao Niệm nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Vậy liền đa tạ." Có chút những người, Ngao Niệm lại hướng bên người Long Mặc nói ra, gọi Long Tịch trở về đi, không cần tìm. Tốt. Long Mặc nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra truyền âm thạch cho Long Tịch truyền âm. Chỉ chốc lát, vốn là cách không xa Long Tịch cùng bọn hắn tụ hợp, một đoàn người tại anh đảo dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp rời đi. Thấy thế, Hải Lan hung hăng trừng mắt nhìn Hải Dập, phất tay háo rời đi, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Hôm nay Hải Yêu Đế tộc mặt mũi này thật là ném đi được rồi. Thấy hai phe nhân mã đều đi, không có việc vui như nhìn. Bốn phía vô số vây xem người nhao nhao tán đi, đồng thời rất mau đem nơi đây phát sinh sự tình truyền khắp toàn bộ ngoại thành, trở thành thế lực khắp nơi đàm tiếu. Tại anh đảo dẫn đầu dưới, Ngao Niệm đám người rất mau tới đến một chỗ tương đối vắng vẻ u tĩnh sân nhỏ trước mặt. Chính là chỗ này, đệ tử. Nếu như đã đưa đến, ta liền không tiến vào, sự tình đều xử lý xong, ta cũng nên trở về hướng Khanh công chúa phục mệnh. Anh Đào nói xong, cung kính hướng Ngao Niệm thi lễ một cái về sau, quay người định rời đi. Ngay lúc này, Ngao Niệm đột nhiên gọi lại nàng. "Chờ một chút." Nghe tiếng anh Đào lập tức dừng lại động tác, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngao Niệm, dò hỏi, "Đệ tử còn có cái gì phân phó sao?" Ngao Niệm vẫy tay, đem một cái bạch ngọc bình đưa cho nàng, nói khẽ, "Phiền phức đem cái này chuyển giao cho Khanh công chúa đi." Cũng coi là bản hoàn một điểm tâm ý, xem như có qua có lại. Anh Đào sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, đi ra phía trước tiếp nhận bạch ngọc bình, đệ tử nói, nô tỳ nhất định chuyển đạt. Ân. Đưa mắt nhìn anh Đào thân ảnh ở trước mắt biến mất, Lôi Linh lập tức tiến lên một bước, trong mắt hiện lên một vệt vẻ không hiểu, thiếu chủ, tại sao phải đem ta lôi trúc dịch cho cái kia Khanh công chúa, ngươi không phải nói cái này lôi trúc dịch rất chân quý sao? Nghe được Lôi Linh nói, Ngao Niệm quay đầu khẽ cười nói, mặc dù bản hoàng cho nàng lôi trúc dịch giá trị viễn siêu đây chỗ nhà, bất quá người ta dù sao cũng là thay chúng ta giải quyết hiện tại khốn cảnh. Mặt khác, kết giao một cái đại đế chỉ nữ, đối với bổn hoàng mà nói cũng không có chỗ xấu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường sao? Lôi Linh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đem cửa mở ra. Ngao Niệm đem chìa khóa cho Băng Lăng, sau đó hướng những người khác phất phất tay, đi trước kiểm kê một cái hôm nay thu hoạch. Một bên khác, anh Đào không đi một hồi, liền lách mình tiến vào một gian u tĩnh trong sân, cái viện này, cách nàng mới vừa mang Ngao Niệm đi sân cách xa nhau cũng không xa. Xuyên qua tiền viện, anh Đào thẳng đến hậu viện một cái phòng đi đến. Quỷ Khanh giờ phút này ngay tại trong đó khoanh chân tu luyện, tại phát giác được anh Đào khí tức tiếp cận, chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp vào đi. Ngoài cửa, anh Đào lúc đầu dự định gõ cửa tay chỉ trệ, đẩy cửa vào, cung cung kính kính đi vào Quỷ Khanh trước mặt. Đầu tiên là hành lễ, sau đó cầm trong tay bạch ngọc bình đẩy tới, miệng nhỏ nuôi kéo không ngừng, đem lúc trước phát sinh tất cả giảng cho Quỷ Khanh. Cái này Ma Long đế tử, ngược lại là có ý tứ. Nghe xong anh Đào miêu tả sau đó, Quỷ Khanh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, sau đó chậm rãi cầm trong tay bạch ngọc bình mở ra, đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc đổ ra. Tại đây chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng ở trên không trong nháy mắt, một cỗ sinh cơ bừng bừng bàng bạc năng lượng tràn ngập tại trong cả căn phòng. Kiến thức rộng rãi Quỷ Khanh lập tức liền nhận ra trong bình ngọc chất lỏng là cái gì, miệng ngập ngừng, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lôi trúc dịch. Nghe đồn bên cạnh hắn có một hóa hình 10 vạn năm lôi đỉnh vệ linh trúc. Nhìn như vậy là thật. Chương 481, bản đồ, lại một khối ma phương tung tích. Công chúa, thứ này rất chân quý sao? Nhìn Quỷ Khanh bộ dáng này, anh Đào nhỏ giọng hỏi. Ân. Quỷ Khanh chậm rãi hoàn hồn, thản nhiên nói, đây lôi trúc dịch, liền xem như đối với ta mà nói, đều có không nhỏ tác dụng. Hắn giá trị khẳng định là vượt qua đưa cho Ma Long đế tử cái kia chỗ nhà. Anh Đào, cái kia Ma Long đế tử có thể có tự báo tính danh? Không có. Anh Đào lắc đầu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, "Đúng công chúa, cái kia Ma Long đế tử một mực xưng mình làm gốc hoàng." "Bản hoàng?" Quỳ Khanh mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhỏ giọng nỉ non. Nhưng rất nhanh, lại xem thường khoát tay áo, "Được rồi, không muốn những này, đợi đến Cổ Thần Học Viện khảo hạch mở ra, tự nhiên là biết hắn tính danh." "Anh Đào ngươi đi xuống trước đi." "Vâng." Cùng lúc đó, Ngao Niệm để Long Tịch cùng Long Mặc đem sân thăm dò một lần, xác định không có dị thường về sau, bố trí xuống một đạo ngăn cách khí tức trận pháp, đem chọn cái bao phủ ở bên trong. Sau đó đám người an vị trong sân lương đình dưới, nhìn Ngao Niệm đem lúc trước tại Hắc Thị đạt được ba kiện vật phẩm bày đi ra. một đóa khô héo đóa hoa, một khối thường thường không có gì lạ tảng đá, một cái tối tăm thâm thúy lại thần bí bình. Thiếu chủ, đây đều là bảo bối gì? Nhìn Ngao Niệm móc ra ba kiện vật phẩm, không biết nội tình Băng Lăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Long Tịch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Nghe tiếng, Ngao Niệm dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đóa sắp khô héo đóa hoa, chậm rãi mở miệng nói, đây là U Minh Hoa.
Cái gì?
U Minh Hoa, đó là cái kia đản sinh tại U Minh chi địa, có thể đổi người căn cốt, có được vô thượng uy năng U Minh Hoa. Nghe được U Minh Hoa ba chữ, Băng Lăng lập tức kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh trong đôi mắt lại có chút vẻ quái dị. Thiếu chủ, đây U Minh Hoa đã khô héo thành dạng này, đây còn có hiệu quả sao?
Đương nhiên, không phải ta mua nó làm gì.
Ngao Niệm tức giận liếc Băng Lăng một chút, tiếp tục nói, cái kia chủ quán không biết U Minh Hoa lai lịch, hẳn là muốn trồng. Cuối cùng trời xui đất khiến biến thành hiện tại bộ dáng này. Mặc dù đây U Minh Hoa hiện tại là khô héo, nhưng chỉ cần dùng U Minh chi khí thay nén, vẫn có thể khôi phục sử dụng. 1000 khối cực phẩm thần thạch mua, mặc dù nói hiện tại không dùng được, nhưng tóm lại cũng là kiếm bộn. 1000 khối cực phẩm thần thạch. Chủ sạp này sợ là đồ đần đi, nếu là bị hắn biết U Minh Hoa chân chính giá trị, sợ là muốn phun ra một ngụm lao huyết. Long Tịch thình lình mở miệng, trong ngôn ngữ đều là ý nhạo báng.
Vậy ai biết đâu?
Ngao Niệm nhún vai, đối với một bên Băng Lăng mở miệng nói, Băng Lăng, U Minh chi khí cũng không hiếm có, chờ nhàn rỗi, ngươi đi thu thập một điểm.
Không có vấn đề thiếu chủ.
Đem U Minh Hoa thu hồi, ngay sau đó, Ngao Niệm ánh mắt rơi vào khối kia nhìn qua thường thường không có gì lạ tảng đá trên thân. Đầu tiên là tại trên tảng đá nhẹ chút mấy lần, sau đó Ngao Niệm vung tay lên, đem bay tới Long Tịch cùng Long Mặc trước mặt. Đánh nát nó, trong này có một khối tiên kim, chỉ là bị một đạo hiếm thấy trận pháp ẩn giấu đi. Vừa vặn bản hoàng còn không có một kiện tiện tay binh khí, nếu như chất liệu có thể, ngược lại là có thể làm cốc hoàng chế tạo một kiện vũ khí. Long Tịch Long Mặc liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một vẻ kinh hãi, nếu là Ngao Niệm không nói, bọn hắn thật đúng là coi là đây chỉ là một khối bình thường tảng đá. Ngao Niệm vậy mà có thể phát giác được, thật sự là bất phàm. Khiếp sợ đồng thời, hai người đồng thời xuất thủ, hai đạo khủng bố năng lượng đồng thời hàng lâm tại khối này ẩn chứa tiên kim trên tảng đá. Nương theo lấy Long Tịch cùng Long Mặc năng lượng rót vào tảng đá kia bên trong, lúc trước Ngao Niệm ngón tay chỉ vị trí, đột nhiên bắn ra kinh người năng lượng hào quang, tựa hồ là cái gì phong ấn bung lòng đồng dạng. Ngay sau đó, khối này ẩn chứa tiên kim tảng đá tại mọi người ánh mắt bên trong, ra không ngừng rụng, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có một khối toàn thân đen kịt, toàn thân tản ra nặng nề chi ý tiên thạch lơ lửng tại hư không bên trong. Lại là huyền mực tiên thạch. Đệ tử, như vậy một khối to, đầy đủ ngươi chế tạo một thanh kinh thế binh khí tốt. Long Mặc nhìn thấy khối này tiên thạch, trong mắt phát ra kinh người hào quang, nhịn không được mở miệng tán thán nói: "Đó là không biết đệ tử muốn chế tạo một thanh cái dạng gì binh khí, ta vừa vặn quen biết một tên thánh tượng, có thể vì đệ tử dẫn tiến."
"Không cần."
Ngao Niệm khoát tay áo, bản hoàng đối với vũ khí yêu cầu không cao, không cần những người khác xuất thủ, chỉ cần đặt ở bản hoàng thể nội không gian bên trong, dùng bản mệnh chi hỏa rèn đúc liền có thể. Nghe được đây, Long Mặc hai người không nói hai lời, lập tức đem khối này huyền mực tiên thạch đưa đến Ngao Niệm trước mặt, Ngao Niệm vung tay lên, đem thu vào thể nội không gian, dùng màu vàng kim bản mệnh chi hỏa, nung khô đứng lên. Dung luyện tiên thạch cần thiết thời gian cũng không ngắn, Ngao Niệm hiện tại có thể không có thời gian chờ, hắn bản mệnh chi hỏa nhiệt độ cực cao, cũng không yếu ở giữa thiên địa đản sinh dị hỏa, cho nên lựa chọn mình tự mình động thủ. Ngoài ra, hay là bởi vì hắn muốn tạo vũ khí ngoại hình đơn giản, không cần có cái gì quá nhiều phức tạp trình tự làm việc. Lần này, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện đồ vật, đó chính là từ lão nhân thần bí trong tay mua xuống mù bình. Cũng là đám người mong đợi nhất đồ vật, dù sao cũng là một vị có thể từ hắc thị xé rách không gian rời đi cường đại người thần bí trong tay đạt được. Đồng thời người thần bí còn nói cái này bình mười phần chân quý. Ngao Niệm ngón tay nhẹ chút, một đạo năng lượng từ trong tay phát ra, trong nháy mắt đánh nát hắn trước mặt bình. Nhưng mà mọi người chờ mong hào quang cũng không có xuất hiện. Bình sau khi vỡ vụn, đám người chỉ thấy được hai tâm cổ lão quyển gia cựu lơ lửng tại bình mảnh vỡ trung tâm. Thấy thế, Ngao Niệm nhíu mày. Cái kia lão nhân thần bí ý tứ, rõ ràng đó là trong tay hắn mới là chân quý nhất đồ vật, làm sao chỉ có hai tâm quyển gia cựu? Hắn không phải lên làm a? Vẫn là nói quyển gia cựu bên trên có cái gì bảo tàng truyền thừa chi địa tin tức, hoặc là thần công bí pháp. Ôm lấy hoài nghi thái độ, Ngao Niệm chậm rãi ngoắc, hai tấm quyển gia cựu tại năng lượng dẫn dắt dưới, bay đến trong tay hắn. Trước mắt bao người, Ngao Niệm mở ra tờ thứ nhất quyển gia cựu, đây là một tấm đánh dấu 10 phần kỹ càng bản đồ phía trên cùng viết hai cái không biết văn tự. Ngao Niệm không nhận ra, cũng tựa hồ không phải dị vực văn tự, cũng không có cái gì đánh dấu đặc tu điểm, giống như đó là một tấm bình thường bản đồ.
Ân, đó là một tấm thường thường không có gì lạ bản đồ.
Đây tính là gì bảo vật?
Thiếu chủ, đây không thích hợp a.
Cái kia đặc thù cảm giác, rõ ràng đó là từ nơi này bình bên trên truyền đến. Lôi Linh nhíu mày nhìn về phía Ngao Niệm, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không hài lòng kết quả này. Ngao Niệm đồng dạng là cau mày, xem trước một chút một tấm khác lại nói.
Nói lấy, Ngao Niệm cầm đến ra một tấm khác quyển gia cựu, chậm rãi đem mở ra. Nhưng mà, tại tấm này quyển gia cựu bị Ngao Niệm quán đến một nửa sau, đột nhiên, một đạo năng lượng màu bạc từ quyển gia cựu bên trong phát ra, trực tiếp chui vào Ngao Niệm trong mi tâm. Một màn này, nhưng làm ở đây tất cả mọi người giờ sợ.
Thiếu chủ,
đệ tử
ngươi không sao chứ? Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Từng cái lên tiếng kinh hô, sợ Ngao Niệm ra biên cố gì.
Ta không sao.
Chính là cái này bản đồ bên trên ẩn tàng tin tức, chỉ có thể để một người biết được tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngao Niệm chậm rãi hoàn hồn, tùy tiện xé cái lý do, đem những người khác ổn định. Mặt ngoài chuyện gì không có, nhưng mà trong lòng giờ phút này lại là cực độ khiếp sợ. Mới vừa cái kia đạo năng lượng, tại trong đầu hắn hiện ra một cái màu bạc khối lập phương hư ảnh. Mặc dù là thoáng qua tức thì, nhưng Ngao Niệm vẫn là liếc mắt nhận ra kỳ lai lịch.
Thiên Đạo Ma Phương. Chương 482, Vũ Huệ. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì nơi này cũng có thiên đạo ma phương tung tích? Thập tinh giới, thú vực, dị vực. Trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật? Lại có cái dạng gì cộng đồng liên hệ đâu? Ngao Niệm trong lòng âm thầm suy tư. Nói lên đến, thập tinh giới thiên đạo ma phương trước mắt tại Kim Hâm trong tay đảm bảo, thú vực thiên đạo ma phương tại bản thể Hiên Viên Lê trong tay. Tương đương với bản thể Hiên Viên Lê trong tay đã có hai cái. Nhìn như vậy, mỗi một giới đều có một khối thuộc về mình thiên đạo ma phương. Thiên đạo ma phương bí mật, có lẽ là đến tập hợp đủ sau đó mới có thể nổi lên mặt nước. Nếu như thật sự là như thế, cái kia dị vực khối này, hắn vô luận như thế nào đều phải đem tìm ra. Nghĩ tới đây, Ngao Niệm không kịp chờ đợi đem còn lại quyển gia cựu mở ra, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì có thể dùng tin tức. Nhưng mà, khi Ngao Niệm đem quyển gia cựu triệt để mở ra sau đó, sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, trong đôi mắt thất vọng không chút nào tiến hành che giấu. Đây quyển gia cựu phía trên nội dung cũng là một bức bản đồ, hơn nữa còn là một bức tàn đồ, thiếu sót cực kỳ trọng yếu một nửa khác. Ngay tại Ngao Niệm vì thế cảm thấy tiếc hận thời điểm, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, bản tôn Hiên Viên Lê cùng lúc trước cái kia lão nhân thần bí nói trong đầu tiếng vọng. Bản tôn đối với cổ thần học viện có ấn tượng. Lão nhân thần bí kia cũng hỏi ta có phải hay không muốn đi cổ thần học viện, nói còn sẽ gặp lại. Tất cả đều cùng cổ thần học viện có quan hệ. Đây lão nhân thần bí có lẽ đó là cổ thần học viện lão sư, hoặc là giấu ở cổ thần học viện cường giả. Cái kia hé mở bản đồ rất có thể ngay tại hắn trong tay. Xem ra tiến vào cổ thần học viện sau hắn nhất định phải tìm cơ hội tìm được lão nhân này, liền tính lão nhân kia trong tay không có cái kia một nửa bản đồ, hắn cũng có vấn đề khác muốn hỏi đối phương. Bên này, nhìn Ngao Niệm bộ này mặt lộ vẻ suy tư sững sờ bộ dáng, đám người Long Tịch đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Ngao Niệm đây là thế nào? Là phát hiện cái gì, vẫn là mới vừa cái kia năng lượng đối nó tạo thành ảnh hưởng tới? Long Mặc lúc đầu nhớ trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng mà lời đến khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng bên cạnh Lôi Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lôi Linh biến sắc, nhưng Long Mặc thực lực còn tại đó, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy đắng chát đưa tay, tại Ngao Niệm trước mặt quơ quơ, nhỏ giọng dò hỏi, thiếu chủ, ngài đây là thế nào, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Chẳng lẽ là cái kia trong địa đồ đồ vật không đáng 100 vạn cực phẩm thần thạch? Liền xem như chúng ta bị lừa, ngài cũng không cần thương tâm như vậy. Nghe tiếng, Ngao Niệm từ trong suy tư bừng tỉnh, thản nhiên nhìn Lôi Linh cùng một bên vội vã cuống cuồng đám người, khẽ cười một tiếng, không có không thích hợp, bản hoàng cũng không phải bởi vì bị lừa gạt thương tâm, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mới vừa sững sờ chỉ là bởi vì nghĩ đến một chút sự tình thôi. Về phần cái kia đạo năng lượng, ẩn chứa trong đó một bộ công pháp tu hành, coi như hiếm có đi, bản đồ đó là cái che giấu. 100 vạn cực phẩm thần thạch khẳng định là đáng giá. Cái này mình chỉ có thể nói không thua thiệt. Thiên đạo ma phương sự tình, Ngao Niệm tự nhiên là sẽ không theo bất luận kẻ nào tướng, tùy tiện biên cái lý do hồ lộng qua là được rồi. Cũng không cần quản Lôi Linh bọn hắn tin hay không. Hắn mới là lão đại, đối phương liền xem như không tin, cũng phải cho hắn kìm nén. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng thiếu chủ ngươi là bởi vì bị lửa thương tâm đâu. Lôi Linh giãn nhẹ một hơi, tựa như là thật tin Ngao Niệm nói. Làm sao có thể, 100 vạn cực phẩm thần thạch còn chưa tới để bản hoàng đau lòng tình trạng. Ngao Niệm khoát tay áo, "Tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, bận bịu một ngày. Ngày mai nên làm gì làm gì." Nghe đến đó, Lôi Linh cùng Băng Lăng tự nhiên là không có ý kiến đến gì, cung kính hành lễ về sau, chậm rãi lui ra. Long Thịt cùng Long Mặc liếc nhau, trong đôi mắt dị sắc hiện lên, hai vị này Thánh Vương hiển nhiên là không tin Ngao Niệm mới vừa nói, chỉ bằng tâm thứ hai tàn đồ mới vừa động tĩnh, tăng thêm Ngao Niệm biểu lộ, bọn hắn liền biết Ngao Niệm cũng không có nói lời nói thật. Bất quá những này cũng không trọng yếu, liền xem như cái kia trong địa đồ có cái gì cơ duyên, cũng là Ngao Niệm, cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Bọn hắn rõ ràng mình thân phận, nên mình không cần phải nói, không phải mình, tranh thủ cũng vô dụng. Đệ tử, vậy chúng ta lui xuống trước đi. Đi thôi. Đợi đám người lui ra về sau, Ngao Niệm một thân một mình yên tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn qua thương khung, suy nghĩ xuất thần. Ngao Niệm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cùng lúc đó, Cổ Thần Thành, Cổ Thần Học Viện khu nồng cốt, tòa nào đó tản ra cổ lao khí tức, bảng số phòng bên trên khắc ghi chép lấy thần tàng hai chữ lầu cắt trước. Hư không bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, lúc trước tại trong chợ đen xuất hiện lão nhân thần bí xé rách không gian từ đó đi ra, miệng bên trong hừ phát không biết tên luận điệu. Nhìn qua tâm tình tựa hồ không tệ, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đi vào lầu cắt thời điểm, trước mặt hư không đột nhiên xé mở một đường vết rách, một đạo năng lượng màu xám từ đó chui ra, lơ lửng tại trước mặt lão nhân, giàn mua thanh âm từ trong truyền ra, "Vũ Hoè, nhìn ngươi bộ dáng này, tìm tới hắn." "Tìm được." Thần sắc có chút nghiêm, lão nhân thần bí Vũ Hoè dừng bước lại, trầm giọng nói, "Viện trưởng, gia hỏa kia là Ma Long Đế tộc đệ tử, huyết mạch rất là bất phàm, có chút đời thứ nhất cảm giác. Ta cảm thấy, hắn có lẽ trước mặt đoạn thời gian cái kia cố khiếp sợ toàn bộ thần vực Long tộc huyết mạch có quan hệ, cho nên hắn có rất lớn có thể là cựu trảo tử Kim Ma Long huyết mạch. Chỉ tiếc có chí bảo hoặc là cường giả giúp hắn che giấu khí tức." Trên thân bị một cỗ mê vụ bao phủ, ta vô pháp kỹ càng thôi diễn, nhưng này cũng chỉ là suy đoán. Nghe đến đó, đoàn năng lượng bên trong lại lần nữa có âm thanh truyền ra. Nhìn không ra vậy liền đúng. Nếu là có thể bị ngươi nhìn thấu, vậy hắn cũng liền không phải chúng ta muốn tìm người. Đồ vật cho hắn sao? Vũ Hoè nhẹ gật đầu, cho hắn, lấy hắn thực lực, tiến vào 10 vị trí đầu không có gì vấn đề, đến lúc đó gặp mặt, lại cho hắn một nửa kia. Ân, hy vọng hắn có thể trưởng thành đứng lên đi. Lưỡng giới chỉ chiến chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa vang dội, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nghe đến đó, Vũ Hoè sắc mặt nghiêm trọng, than nhẹ một ngụm, nếu không phải đám kia hôn đản một mực trong bóng tối giám thị, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Còn cái gì thần tộc? Thần tộc đó là Hy. Vũ Hoè. Thấy Vũ Hoè âm thanh càng ngày càng kích động, năng lượng màu xám đoàn run rẩy, tựa hồ là đang kiên kỵ, nhẹ a một tiếng, đem Vũ Hoè nói đánh gãy, ngươi cũng đừng oán trách, hiện tại nói cái gì cũng vô pháp cải biến bọn hắn quyết định. Đã như vậy, chúng ta liền theo mình biện pháp đến phá cục. Chỉ hy vọng tất cả đều còn kịp. Hy vọng đi. Vũ Hoè bình tĩnh qua đi, nhẹ giọng nỉ non, cho dù bọn hắn dùng lại nhiều ngáng chân, chúng ta đám lao ra này cũng sẽ không từ bỏ. Thân vực không phải bọn hắn độc đoán, không thể bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đó là tự nhiên. Đúng, qua tiên xuất quan, lần này tân sinh chọn lựa, liền để hắn đến giám thị a. Vậy ta đi thông báo một chút. Chương 483, chiêu sinh mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nương theo lấy từng cái đại giáo, thánh địa, đế tộc thiên kiêu không ngừng tràn vào cổ thần thành, khẩn trương bầu không khí dần dần tại toàn bộ cổ thần thành bên trong lan tràn. Tại vô số người mong mỏi cùng trông mong trong khi chờ đợi. Cổ thần học viện chiêu sinh chọn lựa thi đấu rốt cục đến thời gian, toàn bộ cổ thần thành trong nháy mắt liền sôi trào đứng lên. Ngày này, phanh phanh phanh. Đệ tử, nên xuất phát. Chiêu sinh chọn lựa thi đấu đã bắt đầu. Đứng tại ngao niệm cửa phòng, Long Mặc gõ cửa một cái, nhẹ giọng kêu gọi lấy, hôm nay là tiến vào cổ thần nội thành thành, tham gia cổ thần học viện chiêu sinh chọn lựa thi đấu thời gian. Nhưng mà ngao niệm đến nay còn chưa xuất quan. Nhưng làm hắn gấp đến độ không được, sợ ngao niệm bởi vì tu hành bỏ lỡ thời gian. Bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn mới có thể ở chỗ này gõ ngao niệm cửa phòng. Cùng lúc đó, ngao niệm đang tại thời gian bí cảnh trung chuyên tâm nung khô huyền mực tiên thạch, tại phát giác được lưu tại trên cửa cấm chế bị xúc động về sau, ngao niệm chậm rãi mở mắt ra. Hỏng, quên thời gian. Rũi lưng một cái, mới vừa thức tỉnh ngao niệm vô ý thức tính xuống thời gian, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, thân hình chợt lóe, từ thời gian bí cảnh bên trong đi ra. Trong khoảng thời gian này vào xem lấy luyện hóa huyền mực tiên thạch, hắn vậy mà quên cổ thần học viện chiêu sinh khảo hạch thời gian. Kẹt kẹt. Đẩy cửa phòng ra, Long Mặc bốn người thân hình trong nháy mắt ánh vào ngao niệm trong đôi mắt, ngao niệm xấu hổ cười một tiếng, nói, chỉ lo rèn đúc huyền mực tiên thạch, lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi. Chờ thời gian không ngắn a. Không có không có. Thiếu chủ tu hành quan trọng. Long Mặc vội vàng khoát tay áo, sau đó cười lấy lòng đứng lên, nhìn đệ tử bộ dáng này, hiển nhiên những ngày này có không nhỏ thu hoạch. Ân. Ngao niệm nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, huyền mực tiên thạch giờ phút này đã có một cái vũ khí hình thức ban đầu. Tại thai nghén một đoạn thời gian, cơ bản liền có thể dùng. Nhìn thấy ngao niệm bộ này không giống nói giỡn bộ dáng, Long Mặc trong nháy mắt liền ngây dại, hắn đó là khách sáo lấy lòng một cái, ngao niệm làm sao tới thật a. Tin tức này đối với Long Mặc mà nói, đơn giản đó là một cái sấm sét giữa trời quang. Đây chính là huyền mực tiên thạch, là vậy vì chân quý cứng rắn tiên thạch, không phải bình thường vật liệu luyện khí. Không đến một tháng thời gian, ngao niệm liền có thể đem dung luyện ra vũ khí hình thức ban đầu. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Một bên những người khác giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, một bộ không thể tin bộ dáng. Đối với đám người biểu lộ, ngao niệm cũng không thèm để ý, cũng không có nói xuất ra huyền mực tiên thạch từ chứng ý nghĩ, đối với hắn mà nói, không có cái kia tất yếu. Đem huyền mực tiên thạch dung luyện ra một cái vũ khí hình thức ban đầu, là hắn tại thời gian bí cảnh gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua mới làm đến. Cũng không phải Long Mặc đám người suy nghĩ không đến một tháng thời gian. Mặc dù nói hắn vũ khí ngoại hình đơn giản, nhưng một tháng thời gian, chỉ bằng hắn hiện tại thực lực, vẫn là không cách nào làm đến. Cũng chính là mượn học thôi. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi. Nhìn trước mặt trời xuất phát, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Long Mặc bốn người, ngao niệm vây vây tay, sau đó dẫn đầu đi ra cửa, liền để bản hoàng kiến thức một cái thần vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, đến cùng có cỡ nào trô hơn người. Ngao niệm đã nhanh muốn đi tới cửa, mọi người mới lấy lại tinh thần, phóng ra bước chân, theo thật sát. Khi một đoàn người xuyên qua hẻm nhỏ đi đến đường phố bên trên về sau, lọt vào trong tầm mắt thấy, vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu trùng trùng điệp điệp hướng cổ thần nội thành thành phương hướng chạy tới. Hoa, thật nhiều người a. Lôi Linh nhìn qua người ta tấp nập đường đi, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Đây chính là toàn bộ thần vực thịnh thế, thế hệ trẻ tuổi có thể tới đầy đủ đều tới, cũng không phải nhiều người nghe vậy, Long Mặc vô ý thức đáp lại một tiếng. Đột nhiên, Lôi Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói, thế nhưng, nhiều người như vậy đồng thời tham gia khảo hạch, nội thành có thể hay không dung hạ nhiều người như vậy? Nghe được đây, Long Mặc khép cười một tiếng, nói, yên tâm, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người là vào không đến cổ thần nội thành thành. Vì cái gì? Lôi Linh mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Long Mặc, trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. Bởi vì cổ thần nội thành thành, chỉ có thông qua khảo hạch học viên mới có thể tiến nhập. Long Tịch ở thời điểm này nói tiếp, cổ thần nội thành thành nghe nói ẩn giấu đi cực lớn bí mật, cho nên ngoại trừ cổ thần học viện người, ngoại nhân là tiếp xúc không đến. Vậy lần này như vậy nhiều thí sinh không tiến vào nội thành, là tiến vào chỗ nào? Băng Lăng nhìn về phía Long Tịch, có chút xấu hổ hỏi. Hắn trong khoảng thời gian này vào xem lấy tìm hiểu thiên kiêu tình huống, khảo hạch quy tắc, lại bị hắn quên mất không còn một mảnh, một điểm đều không có đi tìm hiểu. Long Tịch liếc Băng Lăng một chút, dựa theo dị vãng lệ cũ, những này thí sinh tại trải qua tuổi tác thiên phú sàng chọn về sau, sẽ tiến vào một chỗ đặc thù khảo hạch không gian bên trong, mỗi một giới khảo hạch bí cảnh đều không giống nhau. Đi qua kịch liệt chém giết chiến đấu, cuối cùng đạt đến tiêu chuẩn thiên kiêu mới có thể bị tiếp vào cổ thần nội thành thành, tham gia cuối cùng bài danh thi đấu. Thì ra là thế. Băng Lăng cùng Lôi Linh nhẹ gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Trên đường đi, tại Long Tịch cùng Long Mặc giới thiệu, ngao niệm một đoàn người theo sát biển người, rất nhanh liền tới đến cổ thần nội thành thành lối vào. Giờ phút này có vô số khối to lớn năng lượng cánh cổng ánh sáng một chữ sắp xếp tại nội thành tường thành bên trên, nhìn không thấy cuối. Ở tại trước mặt, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người tại hướng bên trong hướng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tiến vào cánh cổng ánh sáng là có yêu cầu. Mặc dù không có người tận lực thông chi, nhưng đây là tất cả thế lực, cho dù là tán tu đều rõ ràng điều kiện. Nhất định phải là thế hệ trẻ tuổi, khác biệt chủng tộc có khác biệt chủng tộc tuổi tác giới hạn, thực lực không thua kém thất giai chí tôn, cao nhất không cao hơn thánh nhân cảnh. Mặc dù không ngừng có người bị cánh cổng ánh sáng bắn ra, nhưng vẫn là có đầu người sắt một mực hướng bên trong vào. chỗ ghi danh không hội kiến máu, cho nên tại bị bắn ra lần ba về sau, những này sẽ được cưỡng ép truyền tống đến cổ thần thành bên ngoài. Đệ tử, các ngươi đi vào đi, ta hai người trước hết rời đi. Chỉ tường thành bên trên quan mang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Long Mặc nhỏ giọng nhắc nhở nói, đúng, đệ tử, khảo hạch mở ra về sau, cổ thần thành trên không sẽ có hình chiếu, đệ tử nếu là muốn làm cái gì, chỉ cần không tại trước mặt mọi người giết chết, cái khác đều có thể. Dù sao có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Nghe tiếng, Ngao Niệm hơi sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền hiểu, đây là đang nhắc nhở hắn. Liền xem như cùng cái nào một phương đế tộc thiên tiêu, hải dập, có lại lớn ân oán, không nên giết, nên đánh bại, nên phế bỏ phế bỏ. Tốt, các ngươi trở về đi. Khoe miệng có chút câu lên, Ngao Niệm tùy ý khoát tay áo, nói, bản hoàng có chừng mực, yên tâm đi. Dứt lời, mang theo Băng Lăng cùng Lôi Linh thân hình chợt lóe, chui vào trong đó một cánh cửa ánh sáng bên trong. Long Mặc cùng Long Tịch nhìn Ngao Niệm bộ này không thèm quan tâm bộ dáng, liếc nhau, nhún vai, chậm rãi biến mất tại chỗ. Hắn nên làm, nên nhắc nhở đã nhắc nhở qua. Còn lại, liền nhìn Ngao Niệm mình. Chương 484, quy tắc. Trước mặt tối đen, lại lần nữa mở mắt sau. Ánh vào Ngao Niệm trước mặt, là một mảnh cổ mục che trời, cành lá tùm rừng rậm. Bốn phía không ngừng có chim thú cá trùng âm thanh truyền đến. Ngắm nhìn một phía, Ngao Niệm phát hiện Băng Lăng cùng Lôi Linh giờ phút này ngay tại hắn cách đó không xa, đồng thời cũng phát hiện hắn đang theo hắn đi tới. Đồng thời đôi mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, đánh giá mảnh này lạ lẫm hoàn cảnh. Ngay lúc này, Ngao Niệm tựa hồ là đã nhận ra cái gì, vô ý thức hướng trên tay nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn tay trái mu bàn tay bên trên, không biết lúc nào nhiều một cái đặc thù đồ án, bề ngoài hình tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời còn có một tia năng lượng tại đồ án bên trong lưu chuyển. A, đây là cái gì? Không đợi Ngao Niệm làm rõ ràng đây đồ án lai lịch cùng tác dụng, Băng Lăng cùng Lôi Linh đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mu bàn tay bên trên đồ án. Lôi Linh càng là đưa tay không ngừng tại trên đồ án xoắn nắn, tựa hồ là muốn đem cái này đồ án lao đi. Thiếu chủ, chúng ta trên tay không biết lúc nào Băng Lăng vô ý thức muốn hỏi thăm Ngao Niệm, ngẩng đầu lại thấy được Ngao Niệm trên tay cũng có một cái tương đồng, không khỏi nghi hoặc mở đường. Thiếu chủ, ngươi cũng có à, đều là giống như lúc, điều này chẳng lẽ cùng khảo hạch có quan hệ. Ngao Niệm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chợt lại lần nữa đưa mắt nhìn sang trên tay đồ án. Nghiên cứu sau khi, xác định đi không xong về sau, Ngao Niệm vô ý thức đem một sợi năng lượng rót vào đồ án bên trong. Chỉ một thoáng, tại Ngao Niệm năng lượng rót vào mu bàn tay bên trên đồ án về sau, đồ án đột nhiên tách ra kinh người hào quang, phảng phất trên tay thật có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Ngay tại Ngao Niệm mặt mũi tràn đầy không hiểu, dự định thu hồi năng lượng thời điểm, một khối nhỏ màn sáng từ đồ án bên trong bay ra, lơ lửng tại Ngao Niệm trên tay, giống như tương lai thế giới công nghệ cao đồng dạng. Đồng thời màn sáng bên trên còn viết một đoạn văn. Ba ngày sau, cổ thần học viện đấu vòng loại chính thức bắt đầu, đến lúc đó sẽ tuyên bố khảo hạch quy tắc, trong lúc này bên trong, bất luận kẻ nào không được xuất thủ chiến đấu, nếu không đem trực tiếp bị đào thải bị loại. Làm sao còn phải đợi 3 ngày a? Sớm biết liền không đến sớm như vậy. Nhìn thấy một đoạn này văn tự, Băng Lăng nhíu mày, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nghe tiếng, Ngao Niệm tức giận hướng hắn đầu vô một cái, ngươi lại không có sự tình gì, tại đây mủ phản nàn cái gì? Đoán chừng là tham gia khảo hạch quá nhiều người, cổ thần học viện sợ một ngày vào không hết, cho nên mới an bài như vậy a. Thiếu chủ nói phải. Băng Lăng nuốt nuốt có chút đầu, xấu hổ cười cười. Đi thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bốn phía đi dạo, nói không chừng còn có thể gặp phải điểm người quen. Nói lấy, Ngao Niệm tùy tiện tìm phương hướng, đi thẳng về phía trước. Băng Lăng cùng Lôi Linh hai người, theo sát phía sau. Ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Ra ngoài ý định là, trong ba ngày này, Ngao Niệm mặc dù cũng đụng phải không ít thiên tài, nhưng cũng không có gặp phải đế tộc thiên tiêu. Đây để hắn nhiều hơn thiếu ít có điểm thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, dù sao các đại đế tộc bên trong đều có thiên tiêu ở chỗ này, sẽ có một ngày đụng phải. Trạm vào tối, Ngao Niệm ba người ngồi vây quanh tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, ở giữa dâng lên một đám đống lửa, hỏa diễm bên trên nướng mấy đầu màu mỡ con cá, ẩm ẩm bốc lên mùi thơm. Ngao Niệm thần sắc bình đạm tựa hồ tại suy nghĩ gì, Băng Lăng chuyên tâm cả nướng, thỉnh thoảng lật cái mặt, Lôi Linh nhưng là ở một bên không ngừng nuốt nước bọt, trông mong nhìn. Đột nhiên, ba người mu bàn tay bên trên đồ án không có chút nào dấu hiệu nhô ra màn sáng. Màn sáng bên trên dòng năng lượng chuyển, đồ án diễn hóa, rất nhanh hiện ra một vị vai hùng vĩ ngạn nam tử. Cùng lúc đó, bên trong vùng thế giới này, mỗi người trên tay đều là tình hình như vậy. Tại vô số người kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt bên trong, màn sáng bên trong nam tử hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng. Cổ thần học viện chiêu sinh khảo hạch báo danh kết thúc. Các vị thí sinh các ngươi tốt. Tên ta Qua Tiên, là các ngươi lần khảo hạch này quan chủ khảo, tiếp đó, để cho ta hướng các ngươi truyền đạt lần này chiêu sinh khảo hạch quy tắc. Giai đoạn thứ nhất, đấu vòng loại. Giai đoạn thứ hai, bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu các ngươi hiện tại không cần cân nhắc, đó là cuối cùng lưu lại trăm tên thiên kiêu chiến trường. Chủ yếu nói một chút đấu vòng loại. Các ngươi hiện tại vị trí địa phương là một tòa tên là Thiên Ma bí cảnh thế giới, giới này rất lớn, đồng thời sinh hoạt một loại tên là Thiên Ma tộc đàn, trải rộng toàn bộ thiên ma giới. Bọn hắn có mình ngôn ngữ văn tự. Người mạnh nhất là thánh nhân cảnh, đối với các ngươi mà nói, nguy hiểm hệ số nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Nói đến đây, Qua Tiên còn cố ý đem giới này danh tự, dùng hai cái rất kỳ quái văn tự tiêu chú đi ra, đồng thời cho ra giải thích. Kỳ thực vốn là không cần đánh dấu, nhưng hắn nhận được chỉ lệnh, cho nên mới sẽ đánh dấu đi ra. Những người khác nhìn cái kia hai cái lạ lẫm văn tự, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để ý, chỉ có Ngao Niệm nhìn thấy hai chữ này, con ngươi có chút co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía trên tay kia không gian giới chỉ. Lúc trước từ Hắc Thị Bình bên trong mở ra tờ thứ nhất bản đồ bên trên, đồng dạng có hai cái giống như đúc văn tự. Bất quá Ngao Niệm cũng không có giờ phút này đem bản đồ lấy ra, chỉ là đem ánh mắt tiếp tục xem hướng màn sáng bên trong Qua Tiên, nghe xong quy tắc lại nhìn cũng không muộn, dù sao bản đồ cũng chạy không thoát. Bên này, Qua Tiên tiếp tục mở miệng, các ngươi lần này muốn tại đây thiên ma giới bên trong nghỉ ngơi 3 năm lâu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn sớm đi ra, bất quá như thế, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi bị đào thải. Trong 3 năm này, các ngươi cần săn giết giới này thiên ma, hung thú, hoặc là đào thải thí sinh. Đến thu hoạch tương ứng khảo hạch điểm tích lũy, trên tay học viện ô biểu tượng ấn ký sẽ ghi chép các ngươi điểm tích lũy. Thiên ma hung thú thực lực khác biệt, đối ứng điểm tích lũy cũng khác biệt. Đào thải thí sinh, các ngươi sẽ thu hoạch được tên kia thí sinh tất cả điểm tích lũy. Giới này có một tòa tên là Thiên Ma Sơn hiểm địa, đỉnh núi bên trên để đó 10 cái lệnh bài, mỗi người nhiều nhất có thể cầm có một mai lệnh bài, đạt được lệnh bài sẽ vô cùng thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy. Nhắc nhở các ngươi một câu, bán thánh cảnh thiên ma cùng hung thú, tài cao nhất trị 1000 điểm tích lũy. Mặt khác, trên tay các ngươi học viện ô biểu tượng ấn ký còn có một cái công dụng, cái kia chính là tại phát giác được các ngươi có nguy cơ sinh tử không thể ngăn cản thời điểm, sẽ tự động đem bọn ngươi đào thải, chuyển tống ra giới này. Cũng coi là các ngươi tại giới này một cái khác cái mạng. 3 năm sau, điểm tích lũy bài danh 99 người đứng đầu, sẽ là cổ thần học viện học viên, tiến vào tiếp theo giai đoạn bài danh thi đấu. Qua Tiên câu nói này sau khi nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tại sao là 99 người đứng đầu, không phải nói lần này chiêu 100 cái học viên sao? Nhưng rất nhanh, Qua Tiên liền cho tất cả mọi người đáp án. Ta biết các ngươi muốn hỏi tại sao là 99 người đứng đầu, đó là bởi vì có một tên thiên tiêu đã bị dự định. Nguyên nhân rất đơn giản. 1, hắn bối cảnh cường, 2, hắn thực lực cường, 3, hắn có lần trước học viên lưu lại đặc quyền. Chương 485, Thiên Ma. Tốt, quy tắc đã cùng các ngươi kể xong. Hy vọng các ngươi có cái thành tích tốt. Khảo hạch, từ giờ trở đi, chúc các ngươi may mắn. Màn sáng bên trong, Qua Tiên hướng về phía đám người phất phất tay, sau đó thân hình dần dần ảm đạm xuống. Tất cả mọi người trước mặt màn sáng bên trên, giờ phút này đều biểu hiện ra giống như lúc số lượng. Không. Vô số người giờ phút này sững sờ nhìn chằm chằm trên tay màn sáng, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Một lát sau, khi đám người thanh tỉnh, trong ngay mắt, toàn bộ thiên ma giới tất cả thí sinh đều là một mảnh xôn xao chỉ sắc. Khá lắm, thật sự là chỗ nào đều có bối cảnh cậu. Chậc chậc, ngươi chính là chua a? Kỳ thực ta cũng chua, có thể cái này lại có biện pháp nào đâu? Lúc đầu danh ngạch liền ít, lần này mất đi một cái, cố gắng đem thiếu niên nhóm. Ta đi trước săn giết thiên ma đến điểm tích lũy, 3 năm. Lần này khảo hạch thời gian lại có 3 năm, nhưng so sánh giới trước dài nhiều. Có trên tay ân ký làm cuối cùng bảo hộ, cũng là xem như có thể. Cũng là, lần này liền xem như bị người giết, trong lòng cũng sẽ không sợ như vậy. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi liền không thể giết người khác. Bán thánh cảnh thiên ma hung thú tài cao nhất 1000 điểm tích lũy, ngày đó ma sơn lệnh bài 10 vạn điểm tích lũy, tương đương với giết 100 cái bán thánh cảnh cường giả. Đúng vậy à, cảm giác cầm tới lệnh bài này, trên cơ bản có thể vào trước 100, dù sao ai có thể giết như vậy hơn phân nửa thánh cảnh. Sợ là không có đơn giản như vậy. Bất quá ngược lại là có thể đi thiên ma sơn thử thời vận. Ngay tại vô số người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Ngao Niệm bên này tay lấy ra bản đồ xem xét đứng lên. Băng Lăng cùng Lôi Linh hai người thấy thế trong nháy mắt liền xông tới. Một lát sau, Ngao Niệm liền xác định tấm bản đồ này là Thiên Ma giới bản đồ. Cũng từ bản đồ bên trên tìm được Thiên Ma Sơn vị trí, ngày này Ma Sơn cơ hồ là tại Thiên Ma giới chỗ sâu nhất. Thật đúng là Thiên Ma giới bản đồ. Băng Lăng xem hết bản đồ về sau, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thiếu chủ, lão nhân kia đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể lấy được cổ thần học viện khảo hạch bí cảnh bản đồ?" Bản Hoàng làm sao biết? Dù sao hắn hẳn là cùng cổ thần học viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bên người Lôi Linh cũng là cười nói: "Thiếu chủ, nói như vậy, chúng ta cũng không tính đặc biệt an thiệt thòi. Có cái này bản đồ, chúng ta chí ít có thể thiếu đi không ít đường quân cơ, rời xa bản đồ bên trên mấy chỗ cấm địa." Ân, cũng coi là ngoài định mức thu hoạch. Ngao Niệm nhẹ gật đầu, bây giờ còn có một điểm, đó là xác định chúng ta hiện tại vị trí, còn có, tìm tới một đầu thiên ma hoặc là bản địa hung thú siêu hồn. Hiểu rõ bọn hắn tất cả, tìm tới đi Thiên Ma Sơn thích hợp nhất lộ tuyến. Ăn trước cá, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Suy tư một lát sau, Ngao Niệm vung tay lên, tại Băng Lăng cùng Lôi Linh kinh ngạc ánh mắt bên trong, cầm lấy một đầu vàng nóng xốp giòn cá nướng cắn xé đứng lên. Lôi Linh cùng Băng Lăng liếc nhau, riêng phần mình cầm lấy một con cá, từng ngụm ăn. Sau khi cơm nước no nê, Ngao Niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Băng Lăng vẫy vẫy tay: "Băng Lăng, cái kia bị cổ thần trong học viện định người, ngươi nơi đó có cái gì tin tức?" Nghe vậy, Băng Lăng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Thiếu chủ, nếu là chỉ có một người nói, đáp án kia đã rất rõ ràng. Người ý là Tu La đế tộc?" "Ân." Băng Lăng nhẹ gật đầu, nói: "Thần vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đã từng ngầm thừa nhận tối cường thiên tiêu, Tu La đế thân tử, đệ tử Lê Thần. Đương nhiên, hiện tại thiếu chủ ngài trở về, vậy cái này tối cường thiên tiêu cũng không phải là hắn." Cuối cùng Băng Lăng còn đập cái mông ngựa: "Lê Thần." Ngao Niệm ngưỡng vọng đỉnh đầu tinh không, miệng bên trong nhẹ giọng nhắc tới: "Cái tên này, tiếp xuống tất nhiên sẽ là hắn đại địch." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Ngao Niệm ba người liền một lần nữa bước lên nhịp bước, dọc theo trước mấy ngày phương hướng, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Lúc trước đi 3 ngày, đều không có đi ra vùng rừng rậm này, cũng không có nhìn thấy bất kỳ hung thú thiên ma, nghĩ đến là cổ thần học viện thủ bút. Hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu, khẳng định sẽ có không giống nhau biến hóa. Không ra Ngao Niệm dự kiến, toàn lực phi hành nửa ngày về sau, Ngao Niệm rốt cục gặp được phương thiên địa này bản địa sinh linh. Thiên ma. Giờ phút này, ánh vào Ngao Niệm trong đôi mắt đầu thiên ma này, toàn thân màu đen lẳng ra, màu máu họa tiết trải rộng hắn rún gió trên da, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, trên đầu chiều dài một đôi cũng không lớn hai sừng, sau lưng mọc lên cánh roi. Khí tức bạo ngược máu tanh, toàn thân sát ý lưu chuyển. Thực lực chỉ có linh trí tôn cảnh. Tại Ngao Niệm nhìn về phía đối phương thời điểm, Thiên Ma cũng ngu ngơ nhìn chăm chú lên Ngao Niệm, hắn màu đỏ tươi trong đôi mắt, đầu tiên là nghi hoặc, lại là hưng phấn, cuối cùng chỉ còn lại có tham lam. Đương nhiên, cũng là bởi vì Ngao Niệm đám người khí tức hắn căn bản là nhìn không thấu. Không phải đã sớm dọa đến chạy trốn từ phía. Giống. Bỡ lạ lốt buốt. Hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Sau đó, đầu Thiên Ma này chỉ vào Ngao Niệm đám người, miệng bên trong lẩm bẩm không biết tên ngôn ngữ, thần sắc kích động tham lam. Ngao Niệm tự nhiên là nghe không hiểu đối phương nói. Loại này cấp bậc Thiên Ma, hắn cũng không sinh ra động thủ hào hứng. Lúc này, đó là tùy tùng phát huy tác dụng thời điểm. Đối với bên người Băng Lăng dùng cái màu sắc, Băng Lăng trong nháy mắt hiểu ý, khí tức quanh người một chút xíu kéo lên, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm hướng đầu Thiên Ma này đi đến. Ở tại đối diện, đang nói cái gì Thiên Ma, tại cảm nhận được Băng Lăng đầy cường thịnh khí tức về sau, trong đôi mắt vẻ tham lam trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có vẻ hoảng sợ. Thân hình run rẩy không ngừng hướng lui về phía sau. Đồng thời tê tâm liệt phế gầm rú đứng lên, âm thanh một tiếng so một tiếng lớn, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Rõ ràng như vậy cử động, mặc dù là nghe không hiểu, nhưng mọi người đều đã nhìn ra, đầu Thiên Ma này còn có đồng bạn tại phụ cận. Mới vừa tiếng giống, nghĩ đến đó là tại giao động người. Ngao Niệm khép cười một tiếng, thản nhiên nói, "Băng Lăng, trước đừng động thủ, đợi chút nữa cùng một chỗ giải quyết." "Minh Bạch thiếu chủ." Băng Lăng lên tiếng, chỉ là từng bước một tới gần, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Rất nhanh một đám càng lớn tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, đồng thời cảm giác cách càng ngày càng gần. Nghe tiếng, bị Băng Lăng dọa đến không ngừng lùi lại Thiên Ma trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, tựa hồ là lại có chỗ dựa đồng dạng, ánh mắt lại lần nữa hung ác đứng lên, chỉ vào Băng Lăng nghiêm nghị gào thét. Nhìn trước mặt đầu Thiên Ma này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng, Băng Lăng cười lạnh một tiếng. Đối phương hiển nhiên là còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không đổi, Ngao Niệm đều lên tiếng, nói cùng một chỗ giải quyết, hắn sẽ không để cho trước mặt đầu này chết trước. Dù sao chỉ là một đầu, ba người bọn họ cũng không cách nào thay phiên siêu cái hồn. Chỉ chốc lát, một đám thực lực cao thấp không đều Thiên Ma, trùng trùng điệp điệp từ trong rừng bay ra. Ngay trong bọn họ có một đầu thực lực đứng tại bán thánh cảnh, nhìn như là người dẫn đầu Thiên Ma. Sau lưng còn đi theo mười mấy đầu chí tôn cảnh Thiên Ma. Hung uy ngập trời, gào thét liên tục.